Chương 200. Thánh nhân chướng nhãn pháp. Chương 200. Thánh nhân chướng nhãn pháp. Nghe được vấn đề này, Thác Bạt Thương mặt lộ vẻ khó xử. Hắn sở dĩ đem giao thủ thời cơ tuyển tại nhập viện khảo hạch về sau, cũng là bởi vì hiện tại Lý Vân Thăng quanh thân còn quanh quẩn lấy thiên địa chi lực. Cho nên, hắn hiện tại không thể nào là Lý Vân Thăng đối thủ. Lúc này ra tay với Lý Vân Thăng, không khác tự rước lấy nhục, trừ phi hắn giống không đức, thực lực viễn siêu Lý Vân Thăng. Thế nhưng là hắn vốn định lấy thư viện khảo hạch vì lấy cớ kéo dài thời gian, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đã loạn thành hỗn loạn, khảo hạch đã sớm không cách nào tiến hành tiếp. Coi như hắn muốn cưỡng ép kéo tới Lý Vân Thăng quanh thân thiên địa chi lực tán đi, nhưng là bây giờ còn có một cái khác càng thêm khó giải quyết vấn đề, độ kiếp cảnh kiếm linh. Hắn rõ ràng nhìn thấy Lý Vân Thăng thông qua đoạn hồn linh, thôn vệ cái kia kiếm linh lực lượng, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia kiếm linh trở ra thời điểm, thực lực không giảm trái lại còn tăng. Chờ Lý Vân Thăng quanh thân thiên địa chi lực tán đi, cái kia kiếm linh cùng thư viện viện trưởng giao thủ sợ là cũng liền kết thúc đến lúc đó, đều không cần Lý Vân Thăng động thủ, chỉ cần một câu, hắn liền sẽ bị cái kia kiếm linh một bàn tay chụp chết. Thác Bạt Thương biết hầu nhấp nô, tiến tới lưỡng nan. Độ kiếp cảnh giao thủ, khó gặp, ngươi vừa mới phá cảnh, bản vương tạm thời để ngươi nhiều điều tức một lát. Vừa dứt lời, chỉ gặp Khổng Đức thân thể như là sao băng từ không trung cấp tốc rơi xuống, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ầm vang đập vào văn miếu trên quảng trường. Trong chốc lát, bụi mù nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển, toàn bộ văn miếu quảng trường đều bị cỗ này kinh khủng lực trùng kích ném ra một cái đường kính mấy chục trượng to lớn hô sâu. Mà liên tại cùng thời khắc đó, một mực đi theo sau lưng Khổng Đức thánh nhân pháp tướng, cũng giống là đã mất đi chèo chống, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số đạo kim sắc quang mang tiêu tán trên không trung. Phốc. Khổng Đức đống nhiên phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệnh, thân thể run rẩy kịch liệt. Nhưng mà hắn thậm chí còn không kịp dãy rủa lấy bò người lên, một con sinh sắn lại ẩn chứa vô tận lực lượng chân ngọc liền từ trời mà hàng, hung hăng giẫm tại hắn trên mặt đứng tại phía trên liên tinh, tựa như cao cao tại thượng nữ vương, ánh mắt lạnh lùng mà uy nghiêm nhìn xuống dưới chân Khổng Đức. Thời khắc này nàng quanh thân tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức, phản phất nắm trong tay thế gian vạn vật sinh tử đại quyền. Độ kiếp cảnh là thế giới này cực hạn, cũng không phải cực hạn của ta. Liên tinh môi son khẽ mở, chậm rãi phun ra một câu nói như vậy. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, khắp nơi trận đám người bên thai nổ vang, làm bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn không hiểu trong đó thâm ý chỉ có Lý Vân Thăng, trong lòng rõ ràng, Liên Tinh sở dĩ sẽ nói ra lời nói này, là bởi vì ở phương thế giới này bên trong, bởi vì linh lực quá mỏng manh, căn bản là không có cách có tiên. Bởi vậy, dù là Khổng Đức mượn nhờ thánh nhân chi lực cưỡng ép đột phá đến độ kiếp cảnh, tại Liên Tinh trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Nhưng mà, Khổng Đức thân là thư viện viện trưởng, trong lòng mọi người chính là thánh nhân đại biểu. Liên Tinh đem Khổng Đức giẫm tại dưới chân, đó chính là đem thánh nhân giẫm tại dưới chân. Vây xem đám người trong nháy mắt sôi trào, tiếng mắng chửi nổi lên một phía. Vung ra viện trưởng. Vậy mà giẫm tại viện trưởng trên mặt, đơn giản có nhục nhã nhặn. Từ đâu tới dã man nha đầu, nhanh từ viện trưởng trên thân lăn xuống đến. Nghe chung quanh những cái kia tiếng mắng chửi, Liên Tinh trừng mắt lạnh lẽo trong nháy mắt liếc nhìn một phía. Trong chốc lát, bốn phía lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bị một cái độ kiếp cảnh đại năng nhìn chằm chằm, bọn hắn liền xem như lại đầu sắt, cũng không dám nói thêm một chữ nữa. Cho dù là bị người giẫm tại dưới chân, Khổng Đức cũng vẫn không có mảy may sợ hãi, hắn cười lạnh một tiếng nói: "Nếu là giết ta, thư viện khảo hạch đem không cách nào lại tiếp tục, văn miếu quảng trường thánh nhân hạo nhiên khí sẽ không đi xuất hiện, các ngươi chính là thiên hạ người đọc sách tội nhân." Lời này vừa nói ra, đệ ngũ phủ giao có chút khẩn trương nhìn về phía Lý Vân Thăng. Khổng Đức cũng không phải là khoác lác, từ trước văn miếu quảng trường nhập viện khảo hạch chỉ có viện trưởng mới có thể mở ra. Nếu như giết Khổng Đức, vậy thì đồng nghĩa với đoạn mất tất cả sĩ tử muốn thông qua ngược hạo nhiên khí thu hoạch được thánh nhân cơ duyên đường. Cùng toàn bộ thiên hạ sĩ tử là địch, cái này rõ ràng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng là nàng vô cùng rõ ràng Khổng Đức là không ủng hộ mình, giết cũng giết không xong, giữ lại sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn. Cho nên, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào lão già này, chỉ có thể hy vọng Lý Vân Thăng có thể lần nữa cho nàng một cái ngoài ý liệu biện pháp giải quyết. Giang giác. Liên Tinh dưới chân có chút dùng sức, trực tiếp đạp vỡ Khổng Đức cái cằm. Ngoại trừ Lý Vân Thăng, vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp nàng. Nhưng vào lúc này, Lý Vân Thăng cũng phát hiện dị thường. Kỳ thật tại hắn đem Xích Đế kiếm đâm nhập trong sân rộng lúc liền đã nhận ra có cái gì không đúng, thẳng đến vừa mới Khổng Đức đem toàn bộ quảng trường đều đánh ra một cái hố to, hắn mới xác nhận trong tim mình suy nghĩ. Cái gọi là văn miếu quảng trường, cái gọi là mười thánh bất quá là một cái âm mưu thôi, lừa gạt người khác có thể, ngươi sẽ không ngay cả mình đều lừa đi. Nghe thấy lời ấy, Khổng Đức trong nháy mắt toàn thân siết chặt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu không phải thánh nhân, ngươi như thế nào lại bước vào hóa thân đến cực điểm cảnh? Lý Vân Thăng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, được chứng kiến Tô Dung Nhã cùng Lang tộc thần tướng hắn, tại minh bạch hết thảy về sau, tự nhiên là rõ ràng mười thánh cho siết. Thật sự là hắn là người được lợi, nhưng thư viện chỉ là đem hắn trở thành vì thư viện học thuộc lòng một cái ví dụ tốt nhất. Thu hoạch được thiên đạo cộng minh, tu vi đột phá một cái đại cảnh giới, ai còn dám nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh? Ngay sau, tới tham gia thư viện khảo hạch học sinh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, bởi vì ai đều sẽ tưởng tượng lấy giống như hắn. Ngươi xác thực không biết ta đang nói cái gì. Vừa dứt lời, Lý Vân Thăng toàn thân tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, chân phải như lôi đình vạn quân hung hăng đập mạnh hướng mặt đất. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phảng phất đại địa cũng vì đó run rẩy. Trong chốc lát, toàn bộ tàn phá không chịu nổi văn miếu quảng trường giống như là bị một con bàn tay vô hình nâng lên, vậy mà chậm rãi rời đi mặt đất, cứ như vậy đột ngột lơ lửng tại trong giữa không trung. Biến cố bất thình lình để ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn ngơ ngác nhìn qua kia cảnh tượng khó tin không biết Lý Vân Thăng muốn làm gì. Mà nguyên bản giấu ở dưới quảng trường bí mật cũng bởi vậy triệt để lộ rõ. Nương theo lấy vô số đá vụn bay là tả, văn miếu dưới quảng trường phương đột nhiên tách ra chói lóa mắt quang mang, đâm vào mọi người cơ hồ mắt mở không ra đợi quang mang hơi giảm bớt một chút về sau, mọi người mới rốt cục thấy rõ, nguyên lai tại kia quảng trường dưới đáy, lại tồn tại một tòa quy mô hùng vĩ cự hình trận pháp. Tòa trận pháp này ngay tại vận chuyển, trong trận phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị. Những ánh sáng kia đan vào một chỗ, cuối cùng tụ hợp vào quảng trường bốn phía 10 tòa trong pho tượng. Dưới quảng trường tại sao có thể có một tòa trận pháp? Đây là cái gì trận? Trận pháp này chỉ sợ là thần cấp trận pháp đi. Nghe kể chuyện viện đời thứ 2 viện trưởng cực kỳ am hiểu trận pháp, chẳng lẽ vị viện trưởng kia chỗ bố trí? Gặp tình hình này, Khổng Đức trong lòng căng thẳng. Bại lộ. Chính như Lý Vân Thăng nói, kỳ thật cái gọi là 10 thánh hạo nhiên khí bất quá là một trận âm mưu. Nhưng sự tình đến một bước này, hắn chỉ có thể liều chết không nhận. Nếu không, toàn bộ thư viện danh dự đều sẽ hủy ở hắn trong tay một người. Người trong thiên hạ người nào không biết người Lý Vân Thăng am hiểu trận pháp chi đạo, hiện tại đùa bỡn chướng nhãn pháp muốn làm gì? Chướng nhãn pháp? Lý Vân Thăng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt cho. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang bỗng nhiên nở rộ mà ra. Kiếm quang này nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, trong nháy mắt đánh trúng vào kia 10 tòa cao lớn uy nghiêm thánh nhân pho tượng. Chỉ nghe ầm ầm, nổ vang truyền đến, kia 10 tòa nguyên bản không thể phá vỡ thánh nhân pho tượng lại giờ khắc này ầm vang vỡ nát ra. Đá vụn văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập, mọi người đều là một mặt kinh ngạc không biết Lý Vân Thăng muốn làm gì. Nhưng mà, càng khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Ngay tại kia 10 tòa pho tượng vỡ nát về sau, mọi người thình lình phát hiện trong đó vậy mà ẩn giấu đi dòng dã 10 cái đạo khí. Những này đạo khí hình thái khác nhau, có như kiếm, có giống như đỉnh, còn có tựa như ngọc bội, nhưng đều không ngoại lệ đều tản mát ra khí tức cường đại. Mỗi một cái thánh nhân trong pho tượng đều bao vây lấy một kiện đạo khí. Bởi vì đã mất đi pho tượng bao khỏa cùng che lấp, đám người giờ phút này rốt cục có thể đem những này đạo khí thấy rất rõ ràng. Cùng lúc đó, bọn hắn còn chú ý tới những cái kia đạo khí cùng phía dưới trận pháp ở giữa tồn tại rõ ràng kết nối quan hệ. Giờ này khắc này, mọi người ở đây trong lòng không khỏi đối Khổng Đức sinh ra chất vấn. Coi như Lý Vân Thăng có thể ở ngay trước mặt bọn họ đùa bỡn chướng nhãn pháp, nhìn Lý Vân Thăng làm sao có thể tại cái này mười tôn thần thánh trang nghiêm thánh nhân trong pho tượng nhét vào 10 cái đạo khí đâu? Phải biết, cái này 10 tòa pho tượng một mực đứng sừng sững ở nơi đây, nhận đám người kính ngưỡng cùng cung bái, nếu như muốn ở bên trong giấu kín đồ vật đơn giản khó như lên trời. Còn nữa nói, văn miếu dưới quảng trường mặt bố trí trận pháp này chính là từ vô số cực kỳ chân quý trận pháp vật liệu tỉ mỉ tạo dựng mà thành, tuyệt không phải vẹn vẹn dựa vào tinh thần lực liền có thể chống rộng ngưng tụ ra phổ thông trận pháp. Dù là Lý Vân Thăng bày trận thủ đoạn như thế nào đi nữa tinh diệu, chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể tại trước mắt bao người hoàn thành dạng này không thể tưởng tượng thao tác. Lúc này, rất nhanh có người nhận ra trong đó một kiện đạo khí, kia là Nho Thánh Giới Xích. Truyền thuyết Nho Thánh Giới Xích lây dính quá nhiều Nho Thánh khí hơi thở, trở thành đạo khí, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy. Thư viện không phải nói thức sớm tại mấy chục vạn năm trước đó liền bị người đánh cắp, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lý Vân Thăng bất quá hơn 20 tuổi, luôn không khả năng là hắn trộm đi. Đương 10 cái đạo khí xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt một khắc này, Khổng Đức cơ hồ là triệt để từ bỏ dãy rủa. Bằng chứng như núi, hắn đã không có biện pháp tiếp tục lại rảo biện cái gì. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Lý Vân Thăng không biết trận pháp này tác dụng, bằng không hắn hết đường chối cãi. Nhìn xem rút đi ngụy trang toàn bộ văn miếu quảng trường, Lý Vân Thăng chậm chậm mở miệng nói, cái gọi là 10 thánh hạo nhất khí, kỳ thật chẳng qua là một trận tụ ít thành nhiều âm mưu. Hắn đưa tay chỉ hướng kia 10 cái đạo khí, tiếp tục nói, đứng tại trận này bên trong, hạo nhiên khí liền sẽ bị trận pháp rút ra, hội tụ ở kia 10 cái đạo khí bên trong. Mạnh thì mạnh, yếu thì vong. Ánh mắt của hắn đảo qua vừa mới leo lên trong sân rộng cả đám, tòa trận pháp này sẽ chỉ rút ra những cái kia hạo nhiên khí không cách nào ngưng tụ văn tự học sinh, về phần có thể lên đỉnh đầu ngưng tụ văn tự học sinh, đạo khí bên trong chỗ rút ra hạo nhiên khí liền sẽ tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Nói ngắn gọn, tòa trận pháp này tựa như là một cái bị biên soạn tốt chương trình, mà cái chương trình này có thể phân biệt tiến vào trận này đám người. Mặc dù trên người một người hạo nhiên khí tương đối ít, nhưng là đám người tụ tập cùng một chỗ, liền có thể hội tụ thành bảng bạc lực lượng. Dù sao, có thể tại văn miếu trong sân rộng có thể lấy hạo nhiên khí ngưng tụ ra văn tự người cũng không nhiều. Ta đoán, tòa trận pháp này cũng không phải là chỉ có tại nhập viện khảo hạch thời điểm mới vận chuyển, nó một mực tại vận chuyển, chỉ cần có người bước vào tòa này quảng trường, liền sẽ bị nó tước đoạt hạo nhiên khí, chỉ bất quá, những cái kia hạo nhiên khí đều bị cái này 10 cái đạo khí chứa được lên, sẽ chỉ ở nhập viện khảo hạch thời điểm mới có thể phóng thích. Những lời này xuống tới, đám người trong nháy mắt sôi trào. Khó trách ta mấy lần khoa khảo không trúng. Nguyên lai là bị tước đoạt hạo nhiên khí. Dẹp đi đi, ngươi mới tham gia nhập viện khảo hạch một lần, thi không đậu đơn thuần bình đẳn. Ta thế nhưng là thường xuyên tới đây bái mời thánh, thời gian dài như vậy cũng không biết bị rút đi nhiều ít hạo nhiên khí. Ghê tởm, thư viện dĩ nhiên thẳng đến tại hút máu của chúng ta đi đốt người khác, chúng ta còn coi nó là thành thánh địa. Thánh nhân tán thành, nguyên lai chẳng qua là cái âm mưu, buồn cười, thật sự là buồn cười, ha 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 ha. Lúc này, không biết ai hô một câu. Giết hắn. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới đám người của mình. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn ba. Tiếng hò hét càng lúc càng lớn, đám người lúc này đem tất cả lửa giận đều phát tiết vào Khổng Đức trên thân đệ ngũ phù giao bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Vân Thăng. Nàng không thể không thừa nhận, Lý Vân Thăng lần nữa cho nàng một kinh hỉ. Trải qua 10 thánh, tồn thế mấy chục vạn năm thư viện, lại bị Lý Vân Thăng một chiêu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khổng Đức hiện tại cho dù là muốn ủng hộ nàng cũng không có cơ hội, bởi vì thư viện sắp không còn tồn tại. Dù là trong triều có không ít quan viên đã từng là thư viện học sinh, có thể đem việc này đem ra công khai, chẳng khác nào rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn mất thư viện một đẳng dễ. Thư viện một đảng sở dĩ dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, cũng là bởi vì bọn hắn dễ vẫn còn ở đó. Chỉ cần thư viện không ngã, thư viện một đảng liền sẽ không ngược lại. Nhưng là bây giờ thư viện đã không còn là cái kia bị sĩ tử tôn thờ thư viện, ngày sau thư viện một đảng trong triều lực ảnh hưởng sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Này lên kia xuống, nàng đã mất đi đoạt đích một lớn lực cản, mà đệ ngũ cảnh lễ đã mất đi một sự giúp đỡ lớn. Hoàng tử chỉ còn đệ ngũ cảnh lễ một người, cho nên Khổng Đức là đứng tại đệ ngũ cảnh lễ phía bên kia. Nàng quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái xanh đệ ngũ cảnh lễ, hiện tại đệ ngũ cảnh lễ chỉ còn Vạn Hoa Tông. Tựa hồ là đã nhận ra đệ ngũ phù giao ánh mắt, đệ ngũ cảnh lễ hai tay gắt gao nắm lấy Ngô Đồng Các Lan Can, cơ mặt bởi vì dùng sức quá độ có một chút phát run. Nhưng dù cho như thế, hắn lại không thể đem phẫn nộ biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ có thể cố gắng khắc chế chính mình. Phẫn nộ sẽ chỉ làm hắn mất lý trí, tiến tới rối loạn tâm lòng. Thần Xu không khỏi cảm khái, tốt một cái Lý Vân Thăng. Tại nhìn thấy Lý Vân Thăng trước đó, nàng vẫn cho là liên quan tới Lý Vân Thăng nghe đồn tất nhiên là phóng đại. Hiện tại xem ra, nghe đồn vẫn là quá bảo thủ. Nghe được mình sư tôn khen đối thủ, đệ ngũ cảnh lễ tâm tựa như là bị dầu sắc đồng dạng. Hôm nay làm cho người khiếp sợ sự tình quá nhiều, hắn lại khiêu chiến Thác Bạt Thương chính là một chuyện cười. Mà hết thảy này đều là Lý Vân Thăng tạo thành. Càng làm hắn hơn ghen tị là Lý Vân Thăng lại còn thu được một cái độ kiếp cảnh kiếm linh, đây chính là độ kiếp cảnh a. Hiện tại liền xem như phía sau hắn có toàn bộ Vạn Hoa Tông, đều không có cái gì ưu thế. Sư tôn, nếu là đến Vạn Bất Đắc Dĩ, phải chăng có thể đi Thiên Cầm Thánh Địa? Ngậm miệng. Đệ ngũ cảnh lễ giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, liền bị Tần Xu đánh gãy. Hắn lập tức cúi đầu, cung kính nói: "Đồ nhi biết sai rồi." Hắn chỉ biết mình sư tôn đến từ trời Tần Thánh Địa, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Chỉ có Thiên Cầm Thánh Địa tham gia, hắn mới có thể thắng nổi đệ ngũ phù giao. Thế nhưng là nàng sư tôn giống như nhìn trời Tần Thánh Địa giữ kín như bưng, căn bản không muốn đề cập. Thần Xu hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi thiên phú rất tốt, liền xem như không cách nào trở thành Nam Việt hoàng đế, tương lai vi sư vị trí cũng nhất định là ngươi, Vạn Hoa Tông tông chủ không ai dám xem thường ngươi." Đệ ngũ cảnh lễ không nói gì, chỉ là trong mắt của hắn là nồng đậm không cam lòng. Hiện tại thái tử chết rồi, nhị hoàng tử cũng đã chết, cái này hoàng vị liền hẳn là hắn. Vạn Hoa Tông vị trí tông chủ cũng hẳn là của hắn, đều là hắn. Một bên khác, bị giống trên mặt đất Khổng Đức vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Liền xem như ta rút bọn hắn hạo nhiên khí, đó cũng là cho ngươi, ngươi mới là lớn nhất hấp huyết quỷ. Lý Vân Thăng lắc đầu. Ngươi sai, mười thánh hạo nhiên khí cho tiêu diệt. Khổng Đức tức giận chất vấn. Vậy ngươi trên người hạo nhiên khí là ở đâu ra, ngươi dám nói sao? Lý Vân Thăng đương nhiên dám nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái gọi là thiên đạo cộng minh, bất quá là ngươi chướng nhãn pháp thôi, thánh nhân, ta nói đúng sao? Chương 201. Ngươi cũng xứng. Chương 201, ngươi cũng xứng. Đã mười thánh hạo nhiên khí là giả, cái kia vừa mới cái gọi là thiên đạo cộng minh tự nhiên cũng là giả, được chứng kiến Tô Dung Nhã thần hàng về sau, hắn cũng liền có thể đoán được cái gọi là thiên đạo cộng minh là chuyện gì xảy ra. Đám người hơi nghi hoặc một chút, địa thuận Lý Vân Thăng ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nhưng mà bên trên bầu trời ngoại trừ từng đạo vết nước không gian, không có cái gì. Hắn đang cùng ai nói chuyện? Mười thánh đã sớm phi thăng, trong miệng hắn thánh nhân ở chỗ nào? Mau nhìn, thánh nhân xuất hiện. Rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú, một vị thân mang vải thô áo gai lão giả xuất hiện ở không trung. Mặc dù mười thánh pho tượng đã bị Lý Vân Thăng hủy, thế nhưng là đám người một chút liền có thể nhận ra, người trước mắt chính là thư viện vị thứ nhất viện trưởng, Nho Thánh Khổng Nghi. Khi thật sự Nho Thánh xuất hiện, đám người trong nháy mắt quỳ bái, đây chính là chân chính thánh nhân, chân chính tiên. Liền ngay cả đứng tại Tần Xu bên cạnh đệ ngũ cảnh lễ đều cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, ánh mắt phá lệ thành kính. Bái kiến thánh nhân. Chỉ cần có thể thu hoạch được thánh nhân trèo trống, vậy liền không còn có người có thể cùng hắn tranh giành. Lý Vân Thăng mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn chân chính thánh nhân. Coi như Lý Vân Thăng có độ kiếp cảnh kiếm linh lại như thế nào, trên trời vị kia thế nhưng là tiên nhân. Thần Xu chỉ là đứng người lên, hơi hành lễ. Dư Quang thoáng nhìn quỷ gối bên cạnh mình đồ đệ, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ảm đạm. Nếu là thật sự có đế vương chi tâm, liền sẽ không trước mặt mọi người quỳ xuống, dù là đối phương là thánh nhân. Cái quỷ này, đế vương con đường liền đoạn mất. Nàng quay đầu nhìn đệ ngũ phù giao một chút, chỉ gặp đệ ngũ phù giao liền đứng tại chỗ, đừng nói quỳ xuống, thậm chí đều không có hành lễ, đồng dạng không có hành lễ còn có hai người, một cái Liên Tinh, một cái khác chính là Lý Vân Thăng. Khổng Nhi khẽ thở dài một tiếng, vốn cho là mình sáng lập thư viện có thể vạn cổ trường tồn, trở thành giáo hóa người trong thiên hạ thánh địa. Không nghĩ tới, mình chỉ bất quá rời đi mấy chục và năm, liền muốn chôn vùi ở trước mắt trong tay của người trẻ tuổi này. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn dư quang nhìn Liên Tinh một chút, chỉ là cơ cơ ống tay áo, liền chấn Liên Tinh lui lại một bước. Một cái là còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực linh thể, một cái khác chân thân dáng lâm đời thứ nhất Nho Thánh, trên thực lực chênh lệch bất kỳ người nào đều có thể một chút nhìn ra. Gặp tình hình này, đệ ngũ cảnh lễ không khỏi trong lòng vui mừng. Chính như hắn sở liệu, cái kia độ kiếp cảnh kiếm linh căn bản không phải thánh nhân đối thủ ổn. Không nghi ánh mắt rơi vào Lý Vân Thăng trên thân, lạnh nhạt nói: "Dừng ở đây đi." Lý Vân Thăng nhìn khắp bốn phía, hắn mặc dù chém vỡ 10 tòa pho tượng, nhưng là cũng không có chém vỡ thánh nhân tại một đám học sinh trong lòng địa vị. Dù là đem thư viện văn miếu quảng trường trận pháp lộ ra ánh sáng, nhưng là bọn hắn cũng chỉ sẽ oán hận thư viện, sẽ không đem chuyện này quái đến đời thứ nhất Nho Thánh trên thân. Huống chi, trận pháp này rất có thể là đời thứ hai viện trưởng thành lập, tại mọi người trong lòng thiên nhiên chọn tin tưởng chuyện này Khổng Nhi không biết rõ tình hình. Bởi vì hắn là thánh nhân, là tiên. Nếu như không đem cái này thánh nhân hình tượng triệt để đánh nát, vậy hắn trước đó làm hết thảy đều là uổng phí. Nhưng vào lúc này, trong hoàng cung đệ ngũ ngạo thiên đều kéo lấy bệnh thân thể chạy tới văn miếu quảng trường. Thân là thiên tử, hắn cũng không có làm chúng quỳ xuống, nhưng vẫn là cùng cung kính kính thi lễ một cái. Tham kiến thánh nhân. Kỳ thật, văn miếu quảng trường phát sinh hết thảy đều không có trốn qua ánh mắt của hắn. Hắn ba con trai đã có hai cái tạo phản, nhưng nội tâm của hắn kỳ thật không muốn để cho đệ ngũ phủ giao kế thừa hoàng vị. Truyền vị cho nữ tử, ngày sau cái này Nam Việt Giang Sơn vẫn có thể họ đệ ngũ sao? Mặc dù cảnh văn cùng cảnh võ tạo phản cùng Lý Vân Thăng không có quan hệ trực tiếp, nhưng là cái này phía sau đều có Lý Vân Thăng cái bóng. Cho nên, hắn càng thêm không muốn đem hoàng vị chuyển cho đệ ngũ phù giao, không phải ngày sau cái này Giang Sơn sợ là muốn họ Lý. Thế nhưng là, hắn hiện tại đã bệnh nguy kịch, không có năng lực lại đi ngăn cản Lý Vân Thăng. Hai đứa con trai bởi vì thái tử chi tranh chết một cái, tiến đại lao một cái, hắn thật lo lắng Cảnh Lễ cũng không phải Lý Vân Thăng đối thủ, đến lúc đó hắn liền triệt để không được chọn, liền xem như không cho đệ ngũ phù giao, nàng cũng tới đoạn. Khổng Nhi tựa như là xem thấu đệ ngũ ngạo thiên tâm tư, con ngón đúng ra, một đạo lưu quang rơi vào đệ ngũ ngạo thiên trong tay. Đây là tiên đạo, an chi nhưng duyên thọ trăm năm. Nhìn qua trong tay tiên đạo, đệ ngũ ngạo thiên mừng rỡ trong lòng. Hắn biết hầu nhấp nô, cố nén lập tức ăn hết xúc động, lần nữa không mình hành lễ nói: "Đa tạ thánh nhân." Tại nhìn thấy đệ ngũ ngạo thiên xuất hiện một khắc này, đệ ngũ phù giao trong lòng căng thẳng, đã có một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, thánh nhân vừa ra tay liền phá vỡ nàng cùng Lý Vân Thăng kế hoạch. Nguyên bản đã không có nhiều ít thời gian phụ hoàng, hiện tại tăng lên trăm năm thọ nguyên, chẳng lẽ nàng còn phải đợi thêm 100 năm? Đêm dài lắm mộng, 100 năm về sau, còn không biết sẽ xuất hiện biến cố gì. Khổng Nhi khoát tay áo, dư quang không để lại dấu vết địa lường đệ ngũ phù giao một chút, sau đó nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Vì thiên hạ thương sinh mà tính, hoàng quyền truyền thừa đương thật trọng." Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng là ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Nghe thấy lời ấy, đệ ngũ ngạo thiên trong lòng đã minh bạch nên làm như thế nào. Có thánh nhân ở sau lưng chỗ dựa, trong lòng cũng của hắn nhiều một tia lực lượng. Chấm tuyên bố, kể từ hôm nay, đệ ngũ Cảnh Lễ chính là Nam Việt thái tử. Oanh. Lời này giống như là một đạo kinh lôi, tại kinh sư nổ vang, đệ ngũ Cảnh Lễ trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, bởi vì quá hưng phấn, toàn thân đều có chút run rẩy. Thái tử? Hắn là thái tử? Nhi thần khấu tạ phụ hoàng thánh minh. Đệ ngũ phủ giao lông mi run lên, vô ý thức nín thở. Xong. Giờ phút này, trong lòng cũng của nàng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Thánh nhân hiện thân, dù là Lý Vân Thăng kia cường đại kiếm linh, cũng không phải thánh nhân đối thủ. Nàng đấu ngược lại thái tử, lại đấu đổ đệ ngũ Cảnh Vũ, hiện tại tất cả đều là cho đệ ngũ Cảnh Lễ làm áo cưới. Mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng là nàng đã không cách nào lại nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà, ngay tại nàng vô ý thức nhìn về phía Lý Vân Thăng thời điểm, lại phát hiện Lý Vân Thăng vẫn là một mặt lạnh nhạt. Quyết định thái tử chi vị, Khổng Nhi lần nữa nhìn về phía Lý Vân Thăng. Nhiễu loạn thư viện khảo hạch, phạt ngươi nhập thư viện hối lỗi động tính tư ngẫm lại lỗi lầm, 10 năm không được xuất động. Không đức dây rủi lấy bò lên, bởi vì cái cằm bị đập vỡ, hắn bây giờ nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. Thế nhưng là cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn đang cười. Thậm chí, vẹn vẹn một cái biểu lộ, Lý Vân Thăng liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, Không Đức hướng Khổng Nhi thi lễ một cái, sau đó đưa tay chỉ hướng Liên Tinh. Khổng Nhi nheo lại hai con người, ánh mắt như là hai tia chớp lạnh lẽo rơi vào Lý Vân Thăng nắm chặt xích đế trên thân kiếm. Vẹn vẹn chỉ là cái này nhìn thoáng qua, hắn tâm bỗng nhiên run lẩy bẩy. Kia lại là một thanh trong truyền thuyết đế khí. Mặc dù nội tâm của hắn sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng trên mặt lại không chút nào hiện lộ ra nửa phần chấn kinh chi sắc, ngược lại vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói ra, kiếm linh liền nên an thủ tại trong thân kiếm. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Khổng Nhi cách hư không nô ra một tay nắm, nhìn như tùy ý địa nhẹ nhàng vô một cái, trong chốc lát, một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ bỗng nhiên bộc phát ra, Lý Vân Thăng chỉ cảm thấy trong tay buông lỏng. Chôi này xích đế kiếm lại giống như là bị một con nhìn không thấy cự thủ ngạnh sinh sinh chiếm quá khứ, bằng tốc độ kinh người hướng phía Khổng Nhi bay đi. Cho dù Lý Vân Thăng đem hết toàn lực điều động quanh thân thiên địa chi lực, nhưng đối mặt Khổng Nhi bất thình lình lại vô cùng cường đại lực lượng, hết thảy cố gắng đều lộ ra như thế tốn công vô ích. Xích đế kiếm trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cung, vững vàng đã rơi vào Khổng Nhi trong lòng bàn tay. Giờ phút này, tại Khổng Nhi hùng hồn linh lực thôi động dưới, xích đế kiếm toàn thân tách ra chói lóa mắt hồng quang. Quang mang kia giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nóng bỏng mà cuồng bạo. Nương theo lấy cái này ánh sáng chói mắt chiếu rọi tứ phương, nguyên bản còn có thể bảo trì trấn định Liên Tinh đột nhiên thân thể mềm mại run lên. Nàng phát hiện linh thể của mình đã hoàn toàn mất đi khống chế, phản phất có một loại lực lượng tại dẫn dắt nàng, để nàng thân bất do kỷ hướng về xích đế kiếm bay nhanh mà đi. Nàng là xích đế kiếm khí linh, cho nên khi xích đế kiếm rơi vào Khổng Nhi chi thủ trong nháy mắt, nàng liền đã nhất định bị người bài bố. Xích đế kiếm không có, kiếm linh cũng mất, giờ phút này tất cả mọi người coi là Lý Vân Thăng sắp bị giam tiến thư viện hối lỗi động. Lãnh Thu Nguyệt lập tức ngăn tại Lý Vân Thăng trước người, cung kính nói: "Vân Thăng sở dĩ tiến vào văn miếu quảng trường đều là bởi vì có người khiêu khích, hắn vô ý phá hư thư viện hảo hạnh, mong rằng thánh nhân giơ cao đánh khẽ. Thật sự nếu không đứng ra, nàng thật sợ Lý Vân Thăng bị giam tiến thư viện hối lỗi động." Lúc này, Lý Vân Thăng trong óc vang lên Khổng Đức truyền âm. Mặc dù Khổng Đức không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng là hắn còn có thể truyền âm: "Lý Vân Thăng, ngươi không phải phách lối sao? Ta sẽ để cho thánh nhân phong kiếm linh của ngươi, sau đó tại hối lỗi động đem vừa mới thống khổ gấp trăm lần hoàn trả, ta muốn một viên lột sạch ngươi răng, đập nát cằm của ngươi, để ngươi nhìn xem của mình kiếm linh trở thành ta đồ chơi." Nghe Khổng Đức kia tràn ngập án nghiệm thanh âm, Lý Vân Thăng căn bản cũng không có để ý tới cái này người sắp chết. Hắn đem trước người Lãnh Thu Nguyệt kéo về bên cạnh, không hề sợ hãi. "Không cần cầu hắn." Lý Vân Thăng chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc thẳng tắp nhìn về phía Khổng Nhi. Lông mày của hắn có chút bốc lên, toát ra một vòng không dễ dàng phát giác vẻ trêu tức. "Ta cũng là thật muốn nhìn một cái này có thụ tôn sùng thánh nhân đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu năng lực." Tiếng nói thời điểm, hắn đã trao đổi Tô Dung Nhã lưu tại trong thức hải của hắn cái kia đạo linh quang đối mặt Lý Vân Thăng liên tiếp công nhiên khiêu khích, dù là nhất quán lấy hàm dưỡng lấy xương Khổng Nhi, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi dấy lên từng tia lửa giận. Chỉ gặp hắn sắc mặt hơi trầm xuống, tay phải đột nhiên hướng về phía trước nô ra, đem cái kia thanh một mực lơ lửng tại văn miếu quảng trường trên không kim sắc thước một mực nắm vào trong tay. "Đã ngươi như thế không biết trời cao đất rộng, trưởng giả vi sư, ta sẽ dạy cho ngươi xử thế lý lẽ." Khổng Nhi cầm trong tay thước, cánh tay dùng sức vung lên, trực tiếp hướng phía Lý Vân Thăng cách không hung hăng quật quá khứ. Trong một chớp mắt, phong vân biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên hiện ra một đạo vô cùng to lớn thước hư ảnh, mang theo bại sơn đảo hải chi thế hướng về Lý Vân Thăng đập xuống giữa đầu. Kia thước hư ảnh những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt ra, phát ra trận trận chói tai tiếng rít, làm cho người trong lòng run sợ. Lý Vân Thăng xong, trẻ tuổi nóng tính a, hắn căn bản cũng không biết thư viện nội tình, kỳ thật hắn có thể chống đỡ. Tiết Lộ Thiên cung một góc, tất nhiên muốn để hắn từ đây mà miệng. Cho dù là Lãnh Thu Nguyệt khi nhìn đến bên trên bầu trời giống như núi cao vượt trên tới thước hư ảnh thời điểm, trong lòng đều sinh ra kịch liệt sợ hãi. Nhưng vào lúc này, đệ ngũ phủ giao trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Vân Thăng bên cạnh. Mời thánh nhân thủ hạ lưu tình, ta cam nguyện lui. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một đạo băng lãnh thấu xương hừ lạnh, đánh gãy đệ ngũ phủ giao muốn nói lời. Người cũng xứng. Nương theo lấy cái này âm thanh giận dữ mắng mỏ, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp tựa như cựu thiên huyền nữ đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chăm chú nhìn lại, chỉ gặp nàng này dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong lạ lướt tinh tế. Phía sau của nàng càng là sinh trưởng chín đầu đuôi cáo, theo nàng bước chân nhẹ nhàng đông đưa, phảng phất nở rộ đóa hoa. Nữ tử kia một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tản mát ra một loại hồn siêu phách lạc mị lực, để cho người ta không rời mắt nổi. Chương 202, thần cấp tụ linh trận. Chương 202, thần cấp tụ linh trận. Tại Tô Dung Nhã xuất hiện một khắc này, Khổng Nghi rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn làm sao đều không muốn Tô Dung Nhã vậy mà lại đột nhiên đến hạ giới đến, mà lại còn giống như cùng Lý Vân Thăng nhận biết. "Tiểu thư, ngài làm sao tới cái này?" Lời này vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. Thánh nhân vậy mà xưng hô vị kia tiên tử vì tiểu thư. Vị này hồ tiên tử đến cùng đến tuột cùng là lai lịch gì? Ta nhìn nàng giống như cùng Lý Vân Thăng nhận biết, lần này có trò hay để nhìn. Đệ ngũ phủ giao vốn là muốn lấy mình rời khỏi tranh đoạt thái tử chi vị làm điều kiện, để thánh nhân buông tha Lý Vân Thăng. Thế nhưng là nàng mới nói được một nửa, dị biến nảy sinh. Nàng có chút mờ mịt nhìn về phía một bên Lý Vân Thăng, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Trước mắt một màn này, để Lý Vân Thăng cũng có chút kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, thư viện đời thứ nhất nho thánh, lại là Tô Dung Nhã. Người hầu. Kỳ thật, liền ngay cả Tô Dung Nhã đều thật bất ngờ, quét dọn biệt viện hạ nhân lại là Nam Việt thư viện nho thánh. Chuyện này, nàng vẫn luôn không có nghe Khổng Nghi nhắc qua. Khổng Nghi, ngươi thật đúng là uy phong thật to. Khổng Nghi liếc hầu nhấp đô, bàn tay nắm chặt xích đế kiếm chỉ cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Tại Tô Dung Nhã xuất hiện một khắc này, hắn thánh nhân hình tượng liền hủy sạch. Tiểu thư, kẻ này hủy ta thư viện, xấu thanh danh của ta. Hắn là bằng hữu của ta. Tô Dung Nhã chỉ dùng một câu, liền trực tiếp để Khổng Nghi ngậm miệng. Cùng lúc đó, đám người lại nhìn Lý Vân Thăng ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Có thể cùng như thế tiên tử làm bằng hữu, bọn hắn nằm mơ đều có thể cởi tình. Lãnh Thu Nguyệt nghe được bằng hữu hai chữ, không khỏi trong lòng run lên, gia hỏa này lại còn nhận biết thượng giới hồ tiên tử. Nàng vốn cho là mình đối Lý Vân Thăng hiểu rõ đủ nhiều, thế nhưng là cùng Lý Vân Thăng thời gian chung đụng càng dài, nàng càng cảm giác mình nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn. Lý Vân Thăng luôn luôn có thể mang cho nàng kinh hỉ cùng kinh ngạc, một lần lại một lần ánh mắt của nàng trên dưới đánh giá Tô Dung Nhã một chút, sau đó lại không tự chủ được hơi cúi đầu nhìn một chút chính mình. Tô Dung Nhã thật sự là quá hoàn mỹ, kia linh lung thân thể mềm mại nhiều một phần thì hơi có vẻ nợ nàng, thiếu một phần thì hơi có vẻ gầy gò. Có lồi có lõm, khắp nơi đều là vừa đúng. Cùng là nữ tử, nàng thậm chí đều cảm giác có chút hâm mộ đệ ngũ cảnh lễ tâm tình giống như ngồi xe cáp treo, vừa mới được phong làm thái tử, đạt được thánh nhân trèo trống, hắn cảm giác hoàng vị đã đang hướng về mình mắc. Thế nhưng là trong nháy mắt lại xuất hiện dị biến, Lý Vân Thăng lại có thượng giới hồ tiên tử làm bằng hữu. Hắn còn thế nào tranh, làm sao tranh? Đệ ngũ phủ giao dư quang nhìn về phía Lý Vân Thăng, trong lúc nhất thời có chút ngũ vị tạp trần. Một cái có thể tùy thời mời được tiên tử hiện thế người, hắn đến cùng ham mình cái gì? Kỳ thật, nàng không phải là không có nghĩ tới, Lý Vân Thăng có lẽ là thèm thân thể của nàng. Thế nhưng là từ khi Lý Vân Thăng trở thành Phụng Tiên Thánh Địa Thánh Tử về sau, bên cạnh lại cùng một vị tư sắc hoàn toàn không thua nàng Phụng Tiên Thánh Địa trưởng lão, nàng liền đã bỏ đi cái kia buồn cười suy nghĩ. Nếu như Lý Vân Thăng chỉ là một cái đồ háo sắc, căn bản không cần phụ tá nàng leo lên hoàng vị, chỉ cần bằng vào Phụng Tiên Thánh Địa Thánh Tử tên tuổi, nàng có thể không theo sao? Mà lại, gia hỏa này bên cạnh căn bản cũng không thiếu nữ nhân. Không nói đến vị này lãnh trưởng lão, liền xem như Lý Vân Thăng trong nhà đều có ba vị tiểu thê mỹ thiếp, mà lại nghe nói hắn cùng đại ngu nữ đế còn có chút không đủ vì ngoại nhân nói quan hệ. Xích đế trong kiếm, liên tinh đều nhanh cười điên rồi. Nàng ôm bụng, cơ hồ gặp cả người tới. Ta còn tưởng rằng thánh nhân có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là cái hạ nhân. Ha ha ha. Như là đã vẻ mặt, Lý Vân Thăng dứt khoát trực tiếp hỏi: "Tiên tử, ta muốn biết vị này thánh nhân tại thượng giới là làm cái gì?" Tô Dung Nhã nghe ra Lý Vân Thăng lời nói bên trong ác thú vị, bất quá nàng vẫn là phối hợp địa trả lời một câu: "Nhà của ta tương đối lớn, cần phải có người quét dọn, hắn là quét dọn đỉnh viện hạ nhân một trong." Phúc. Lý Vân Thăng một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng: "Ta còn tưởng rằng thánh nhân một thân vải thô áo gai là có một phong cách riêng, nguyên lai đây là quần áo lao động." Đám người giải thích khó có thể tin địa một lần nữa đánh giá Khổng Nghi, hắn là thánh nhân, kia một bộ vải thô áo gai chính là có một phong cách riêng. Hắn nếu là cái quét rác hạ nhân, kia một thân vải thô áo gai liền lộ ra phá lệ giá rẻ. Như thế xem xét, ngoại trừ thánh nhân thân phận, thật đúng là cùng ta trong nhà hạ nhân không khác nhau chút nào. Sau khi phi thăng không phải tiên nhân sao, làm sao tiên nhân sẽ đi làm hạ nhân? A, Nam Việt Tam hoàng tử còn không phải bái nhập Vạn Hoa Tông trở thành Vạn Hoa Tông đệ tử. Sau một khắc, Lý Vân Thăng tiếng cười im bặt mà dừng, sau đó hướng phía Khổng Nghi ngoắc ngón tay: "Đem kiếm của ta trả lại đi." Khổng Nghi khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, hắn dư quang nhìn một chút một bên Tô Dung Nhã bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể làm theo. Hắn một tay ném đi, đem xích đế kiếm ném trở về. Lý Vân Thăng tiếp nhận xích đế kiếm, vẫn như cũ không cách nào lại cảm ứng được liên tinh tồn tại. Hiển nhiên, Khổng Nghi đem liên tinh phong ấn tại xích đế trong kiếm, còn không đem kiếm của ta linh phong xuất. Khổng Nghi hít sâu một hơi, ngón tay cách không một điểm, xích đế kiếm thiểm qua một đạo quang mang, liên tinh cất bước mà ra. Nàng đứng tại Lý Vân Thăng sau lưng, một mặt không phục. Lão giả, nếu không phải bản nữ vương đã mất đi nhục thân, chỉ bằng ngươi, còn dạy ta là người? À, Lý Vân Thăng trong giọng nói tràn đầy niềm ai, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rất biết đánh nhau sao? Một bên liên tinh nét miệng, có thể đánh có cái dám dùng, ra hôn muốn giảng thế lực, giảng bối cảnh. Bị hai cái tiểu bồi giáo huấn, Khổng Nhi nắm đấm nhịn không được càng nắm càng chặt. Hắn là thánh nhân, thánh nhân. Bây giờ lại bị hai cái tiểu bồi trước mặt người trong thiên hạ trào phúng, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lý Vân Thăng biết mình dạng này sẽ chọc giận Khổng Nhi, nhưng đây cũng chính là kết quả hắn muốn. Chỉ có dạng này, hắn mới tốt để Tô Dung Nhã xuất thủ, vị này thánh nhân bất tử, trong lòng của hắn bất an a. Khổng Nhi sắc mặt biến đến càng ngày càng vặn vẹo, cuối cùng gầm thét một tiếng. Cuồng vọng. Ngay tại hắn dự định động thủ một trường đem Lý Vân Thăng cho chụp chết thời điểm, Tô Dung Nhã động. Ngươi làm càn. Bên trên bầu trời, nguyên bản sáng sủa sắc trời đột nhiên trở nên âm trầm đè nén. Nặng nề mây đen như mực lăn lộn phun trào, thỉnh thoảng có từng đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm, phản phất thiên địa cũng theo đó biến sắc. Chỉ gặp Tô Dung Nhã trong tay nhiều một cây tản ra nhàn nhạt huỳnh quang ngọc trượng, sau đó hướng phía Khổng Nhi vung xuống. Kia ngọc trượng toàn thân mượt mà bóng loáng, theo Tô Dung Nhã cánh tay múa, ngọc trượng mỗi lần huy động đều sẽ mang theo một trận bén nhọn mà tiếng gió bén nhọn. Phong thanh giống như ác quỷ kêu khóc, nhiếp nhân tâm phách, tựa hồ có thể xé rách cái này vô tận hư không. Khổng Nhi tay phải cầm thật chặt màu đồng cổ thước, chỉ là tiện tay một kích, một đầu linh động vô cùng giao long mang theo một cỗ hùng hồn khí thế bàng bạc hướng kia cuốn tới phong tường phóng đi. Tô Dung Nhã, ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi này không phải lên giới, ngươi có thể làm gì được ta? Hắn sở dĩ để Tô Dung Nhã ba phần, đó là bởi vì mình tại thượng giới xác thực không phải là đối thủ của Tô Dung Nhã. Sau khi phi thăng, hắn liền như là này phương thế giới luyện khí cảnh, thực lực ở vào tầng dưới chót nhất, muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện khó càng thêm khó. Cho Tô Dung Nhã quét dọn đỉnh viện có thể thu hoạch được tiên thạch, mà lại Tô Dung Nhã chỗ ở vẫn là linh khí cực kỳ nồng nặc phúc địa. Tu hành nha, không khó coi. Nhưng là bây giờ hắn rất khó coi, phi thường khó coi. Hắn muốn đem mặt mũi của mình tìm trở về, cho dù là liều cho cá chết lưới rách. Tô Dung Nhã cũng minh bạch Khổng Nhi lực lượng là cái gì, mặc dù thực lực của nàng mạnh hơn Khổng Nhi rất nhiều, nhưng kia là tại thượng giới ở phương thế giới này, tu vi của hai người đều bị áp chế đến độ kiếp cảnh đại viên mãn, trên thực lực chênh lệch bị kéo nhỏ rất nhiều. Khinh ngươi lại như thế nào? Giữa hai người chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn, liền tựa như hai viên sáng chói chói mắt lưu tinh tại trong bầu trời đêm thâm thúy đột nhiên đụng vào nhau, trong nháy mắt bắn ra lộng lây đến cực điểm quang mang. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung cấp tốc giao thoa, nhanh như gió táp mưa rào, làm cho người không kịp nhìn. Mỗi một lần giao phong kịch liệt đều sẽ kích thích từng tầng sôi trào mãnh liệt khí lãng, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Dưới chân kiên cố đại địa bắt đầu run lẩy bẩy, phồn hoa náo nhiệt kinh sư giờ phút này đã lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng. Hai bên đường phố phòng ốc nhao nhao sụp đổ, gạch ngói vụn văng khắp nơi, cửa hàng quầy hàng thất linh bát lạc, hàng hóa rơi lả tả trên đất, đám người vạn phần hoảng sợ địa chạy trốn tứ phía, tiếng hô hoán, tiếng thét chói tai liên tiếp, bên tai không dứt. Lý Vân Thăng cũng biết Khổng Nhi ỷ vào là cái gì, nhưng là hắn chẳng mấy chốc sẽ để cái này ỷ vào hoàn toàn biến mất. Chỉ bất quá, trước đó hắn muốn trước giải quyết hết cái kia sẽ chỉ ngân ngân sổ loạn, ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Lý Vân Thăng đem xích đế kiếm đưa ra ngoài, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: "Giết hắn." Hắn không giả, ngả bài đã không chơi mưu kế bắt đầu liều thực lực liều hậu trường, vậy hắn liền cùng đệ ngũ cảnh lễ liều mạng, nhìn xem đến tuột cùng ai hậu trường cứng hơn. Nam Việt hoàng đế nhất định phải là đệ ngũ phù giao, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tuân mệnh. Liên tinh kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng làm cho người sợ hãi tà mị tiêu dung. Nàng dáng người giống như quỷ mị, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Khổng Đức mau chóng đuổi theo. Mắt thấy Liên Tinh lại một lần khí thế hung hăng hướng mình bổ nhào mà đến, Khổng Đức con ngươi co lại nhanh chóng, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn vô ý thức hé miệng, muốn lớn tiếng la lên, lại chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ, lời nói không có mạch lạc thanh âm. "Ngươi, ngươi không được qua đây a." Phải biết, hắn vừa mới đã bị Liên Tinh đánh thành trọng thương, bằng không thì cũng không có khả năng bị Liên Tinh giẫm tại dưới chân. Hiện tại đối mặt đầy ngập lửa giận Liên Tinh, hắn càng thêm không có chống đỡ lực. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy hiệp về sau, Khổng Đức liền lại một lần nữa bị Liên Tinh hung hăng giẫm trên mặt đất. Liên Tinh chân đạp tại hắn trên mặt, để hắn không thể động đậy. Lần này, Liên Tinh không chút do dự, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ gặp nàng hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, đem trong tay trường kiếm thẳng tắp hướng phía Khổng Đức trái tim vị trí hung hăng đâm tới. "Thánh, người cứu ta." Khổng Đức tấm kia đã sớm bị giẫm đến nhão nhoẹt cái cằm khó khăn trên dưới di chuyển, từ trong cổ họng gạt ra cuối cùng một tia tiếng cầu cứu. Nhưng mà, giờ này khắc này, Khổng Nhi tự thân còn khó đảm bảo, nơi nào còn có tinh lực tới cứu Khổng Đức. Phải biết, mặc dù bây giờ tu vi của hai người đều bị áp chế đến độ kiếp cảnh đại viên mãn, thế nhưng là Tô Dung Nhã công pháp cùng pháp bảo đều hơn xa Khổng Nhi. Cho nên, giao thủ một cái Khổng Nhi ngay tại bị đè lên đánh. Phốc phốc. Vô cùng sắc bén xích đế kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng Khổng Đức lồng ngực, trong chốc lát, máu tươi như suối phun mãnh liệt mà ra, tung tóe vẩy đến khắp nơi đều là. Khổng Đức thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà bỗng nhiên căng cứng, cái kia song nguyên bản liền con mắt trợn to càng là cơ hồ muốn lồi ra đến, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Ngay sau đó, Liên Tinh cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, xích đế kiếm tại Khổng Đức trái tim bộ vị quái, trong nháy mắt liền đem trái tim của hắn triệt để xoắn thành một cục thịt bùn. Sau một khắc, chỉ gặp một đoàn hào quang lộng lẫy chói mắt đột nhiên từ Khổng Đức chỗ chán bắn nhanh mà ra, như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, hướng phía nơi xa xôi cấp tốc trốn chạy mà đi. Nhưng mà, Lý Vân Thăng đối với cái này sớm có đoán trước, khóe miệng của hắn có chút dương lên, trong tay đã sớm chuẩn bị xong vạn hồn phiên hướng phía không trung dùng sức vung lên. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ vạn hồn phiên bên trong phun ra ngoài, trên không trung tạo thành một cái cự đại mà thâm thúy vòng xoáy. Cái này vòng xoáy giống như một con tham lam cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về Khổng Đức Tàn Hồn của tới. Khổng Đức Tàn Hồn tại cái kia đạo vòng xoáy bên trong liều mạng dãy rủa lấy, nó không ngừng dãy rủa thân thể, ý đồ tránh thoát vòng xoáy trói buộc. Nhưng là tại nhằm vào Tàn Hồn vạn hồn phiên trước mặt, hết thảy đều là tốn công vô ích. Kia vòng xoáy tựa như là có được vô cùng vô tận hấp lực, gắt gao cắn Khổng Đức Tàn Hồn không chịu nhả ra. Vô luận Khổng Đức như thế nào ra sức phản kháng, cũng vô pháp cải biến mình dần dần bị hút vào vòng xoáy chỗ sâu vận mệnh. Không, không. Khổng Đức kia tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng thanh âm trong không khí quanh quẩn, nhưng rất nhanh liền bị vạn hồn phiên triệt để nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Theo Khổng Đức Tàn Hồn bị hoàn toàn hút vào vạn hồn phiên bên trong, cái kia không cam lòng thanh âm im bặt mà dừng. Trơ mắt nhìn xem mình hậu bối bị Lý Vân Thăng giết, còn muốn đem nó tàn hồn thu nhập vạn hồn phiên bên trong, Khổng Nghi nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Vân Thăng, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lý Vân Thăng đem vạn hồn phiên vững vàng cắm vào cứng rắn mặt đất, hắn có chút ngẩng đầu, cặp kia giống như sao trời sáng chói trong đôi mắt, đột nhiên hiện lên một vòng làm người sợ hãi quan mang. Sau một khắc, lấy Lý Vân Thăng làm trung tâm, một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Chỉ gặp vô số lóe ra quang mang phủ văn giống như thủy triều từ hắn quanh thân phun ra ngoài, những phủ văn này trên không trung xoay lẫn, xoay quanh, như là linh động tinh linh cấp tốc lan tràn đến toàn bộ kinh sư trên không. Người phía dưới nhóm bị trước mắt cái này một màn kinh người rung động đến trợn mắt hốt mồm, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn qua hướng trên đỉnh đầu kia từ lít nha lít nhít phủ văn châu ngưng tụ mà thành khổng lồ trận pháp. Trận pháp này tựa như một tòa che khuất bầu trời lưới lớn, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Đây là trận pháp gì? Ta chưa từng thấy qua một người vậy mà bằng vào tinh thần lực của mình ngưng tụ phức tạp như vậy trận pháp. Lý Vân Thăng đến cùng là cái gì quái vật, cái này sợ là tiên cấp trận pháp đi. Không, cái này chỉ sợ là thần cấp. Đây là tụ linh trận. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người bị tòa này trước đây chưa từng gặp trận pháp cho sợ ngây người. Theo thời gian trôi qua, hải lượng phù văn liên tục không ngừng địa tụ hợp vào đến trong trận pháp, dần dần dung hợp thành một tòa toàn thân kim hoàng to lớn trận pháp. Tòa trận pháp này tại ánh nắng chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra chói lóa mắt quang mang. Trận pháp bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, mỗi một lần chuyển động đều sẽ dẫn phát không gian xung quanh rất nhỏ ba động. Dần dần, có người bén nhạy phát giác được bốn phía linh lực chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trở nên càng thêm nồng nặc lên. Nguyên bản khô ráo không khí giờ phút này cũng biến thành ướt át vô cùng, đó là bởi vì quá linh khí nồng nặc ngưng kết thành một tầng thật mỏng linh vụ. Đương mọi người thử nghiệm hít sâu một hơi lúc, lập tức cảm thấy một cỗ thanh lương mà thuần hậu linh lực thuận đường hô hấp tràn vào thể nội, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Vẹn vẹn chỉ là hô hấp như thế một ngụm, cũng làm người ta cảm thấy toàn thân thông thái, phảng phất tất cả mọi mệt cùng đau xót đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Đệ ngũ phù giao môi đỏ khẽ nhếch, tiết hầu thật giống như bị thứ gì ngăn chặn, khó mà hô hấp. Nàng biết liền am hiểu trận pháp, thế nhưng là làm sao đều không nghĩ tới hắn như thế am hiểu trận pháp phá thần cấp tụ linh trận, đây quả thật là hẳn là tồn tại ở trên đời này đồ vật sao? Tần Xu hít sâu một hơi, chấn động trong lòng, sóng cả kịch liệt chập trùng. Thần cấp, tụ linh trận. Nếu là có dạng này một tòa trận pháp bố trí tại Vạn Hoa Tông, kia trong tông môn đệ tử tốc độ tu luyện tất nhiên phải nhanh hơn mấy lần. Ngay sau, các nàng Vạn Hoa Tông liền không cần lại ở chết một góc, nhập chủ trung vực, trở thành trung vực thánh địa ở trong tầm tay. Tâm niệm đến đây, nàng lại nhìn về phía Lý Vân Thăng, trong mắt đẹp là không che giấu được lửa nóng. Nàng muốn lấy được Lý Vân Thăng, vô luận dùng cái gì biện pháp nàng đều muốn lấy được Lý Vân Thăng. Cùng nàng có đồng dạng ý nghĩ không chỉ một người, trong đó liền bao quát Lãnh Thu Nguyệt. Lãnh Thu Nguyệt đôi mắt đẹp chậm chạp nhìn qua Lý Vân Thăng, nếu có thể ở Phụng Tiên Thánh Địa bố trí một tòa tụ linh trận, dù chỉ là tiên cấp tụ linh trận, ngày sau nàng luyện chế đan dược dược hiệu có lẽ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Dù sao, linh dịch bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc lực lượng, không chỉ có thể dùng đến để thăng tu vi, còn có thể dùng để thăng đan thuốc dược hiệu. Cổ họng của nàng có chút nhấp nhô, trong óc đã lóe lên vô số suy nghĩ. Không trung Khổng Ni trôi nổi tại giữa không trung, hắn cảm nhận được rõ ràng bốn phía kia càng lúc càng nồng nặc đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất linh lực. Mới đầu, đối với loại biến hóa này, trong lòng của hắn hãy còn có mấy phần lơ đễnh. Hắn không thể không thừa nhận Lý Vân Thăng cho bố trí tỉ mỉ cái này tụ linh trận sát thực khá cường đại, nhưng dù vậy, lại có thể thế nào đâu? Hắn thấy, đây bất quá là một trận tốn công vô ích nháo kịch thôi. Hừ, thật quá ngu xuẩn. Khổng Nhi khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung, rêu cợt nói, này phương thế giới bên trong linh khí tổng lượng vốn là có hạn, ngươi coi như có thể đem tất cả linh khí tất cả đều hội tụ ở đây, cũng cuối cùng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà, đối mặt Khổng Nhi châm chọc khiêu khích, Lý Vân Thăng lại là một mặt lạnh nhạt. Đã như vậy, vậy sẽ toàn bộ tinh vực linh khí đều hoàn toàn thu nạp tới là được. Thanh âm của hắn cũng không lớn, thậm chí có thể nói là mây trôi nước chảy, nhưng câu nói này truyền vào mọi người tại đây trong hai lúc, cũng giống như tại một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm ầm vang vang lên đem toàn bộ tinh vực linh khí đều hấp dẫn tới, đây là cỡ nào bá tuyệt thiên hạ khí phách. Nghe nói như thế, Khổng Nhi đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nhịn không được cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy không che giấu chút nào mỉa mai chi ý, ha 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 ha, quả thực là người si nói mộng. Muốn đem toàn bộ tinh vực linh khí đều hút vào nơi đây, ngươi cũng đã biết cần thiết tụ linh trận đến tột cùng muốn đạt tới loại nào cấp bậc sao? Nói cho ngươi đi, chí ít cũng cẩn thận. Ngay tại Khổng Nhi thao thao bất tuyệt thời khắc, đột nhiên, hắn giống như là bị một con vô hình cự thủ tại ngực hung hăng đánh một quyền, cả người run lên bần bật. Nguyên bản lời đến khỏe miệng ngữ đúng là ngạnh sinh sinh địa nuốt trở vào, rốt cuộc khó mà phun ra nửa chữ tới. Chỉ vì giờ phút này, hắn khỏe mắt quét nhìn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn phía dưới tòa kia ngay tại vận chuyển trận pháp. Chỉ gặp tòa trận pháp này tản mát ra chói lóa mắt quang mang, vô số phức tạp mà phù văn thần bí lấp lóe lưu chuyển, tựa như từng đầu linh động du long xuyên thẳng qua trong đó. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể để cho người ta cảm nhận được một cỗ không cách nào nói rõ bàng bạc vĩ lực ẩn chứa trong đó. Thần cấp tụ linh trận. Khổng Nhi con mắt trừng đến như là trung đồng, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới, mặt kia bên trên biểu lộ tràn đầy cực độ chấn kinh cùng khó nói lên lời hoài nghi, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ai có thể ngờ tới đâu? Một cái đến từ hạ giới, tu vi vẹn vẹn dừng lại tại hóa thần cảnh bao đầu tiểu tử, lại có kinh thiên động địa như vậy năng lực, có thể thành công địa ngưng tụ ra trong truyền thuyết thần cấp tụ linh trận. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Hắn thực sự kìm nén không được xung động trong lòng, thật muốn lập tức xông lên phía trước, cưỡng ép cậy mở Lý Vân Thăng đầu, hảo hảo nhìn một cái thức hải của hắn đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Dù sao, lấy chỉ là hóa thần cảnh lực lượng tinh thần, làm sao có thể chèo chống nổi cường đại như thế thần cấp tụ linh trận a? Cho dù là tại thượng giới loại kia cường giả như mây địa phương, Khổng Nhi cũng chưa từng mắt thấy qua thần cấp tụ linh trận. Nhưng mà, hôm nay lại làm cho hắn tại hạ giới mở rộng tầm mắt. Nếu không phải trước đó đối tiên cấp tụ linh trận có hiểu biết, nếu không phải giờ phút này tận mắt chứng kiến mặc cho người khác nói đến tiên hoa loạn truy, hắn cũng sẽ không tin tưởng một cái hóa thần cảnh tu sĩ có thể bày ra thần cấp tụ linh trận. Tô Dung Nhã đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt rung động đến, chỉ gặp nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt dị sắc liên tục đối với thần cấp tụ linh trận, nàng mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng chân chính nhìn thấy lại là lần đầu tiên trong đời. Cứ việc loại này cấp bậc trận pháp muốn nói có thể đem toàn bộ tinh vực linh khí đều hấp dẫn tới có lẽ hơi có vẻ khoa trương, nhưng muốn đem chúng quanh thế giới linh khí hết thảy thu nạp tới là dư xài, bao quát thượng giới. Nếu như có thể sử dụng trận pháp vật liệu bố trí ra có thể tiếp tục vận chuyển thần cấp tụ linh trận, kia không bao lâu này phương thế giới sẽ tiến giai trở thành trung thiên thế giới, cũng chính là cái gọi là thượng giới. Oanh. Tô Dung Nhã thể nội truyền đến một trận nổ đùng, phản phất lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn nổ tung. Nàng quanh thân tản mát ra hào quang chói sáng, khí tức cường đại như sôi trào mãnh liệt như sóng biển hướng bốn phía quét sạch mà đi. Giờ khắc này, nàng đã đột phá độ kiếp cảnh. Nói cách khác, bởi vì thần cấp tụ linh trận khiến cho linh khí trong thiên địa trở nên dị thường nồng đậm, mức độ đậm đặc đã để thế giới chi linh không còn áp chế nàng đến tu vi, bởi vậy, nàng mới để khôi phục mình nguyên bản thực lực. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, cùng Tô Dung Nhã cách xa nhau không xa Khổng Nhi cũng đã nhận ra trong cơ thể mình biến hóa kinh người. Thế giới chi linh thực hiện với hắn trên người sức áp chế bỗng nhiên biến mất, nhưng hắn lại không chút nào cảm thấy tâm tình vui sướng, bởi vì hắn biết rõ loại tình huống này cũng không phải là điều lành, ngược lại là đại hung. Lúc này, Tô Dung Nhã kia băng lãnh thấu xương thanh âm tựa như một đạo kinh lôi, đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Thánh nhân. Nghe được câu này, Khổng Nhi toàn thân run lên, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung Tô Dung Nhã dáng người uyển chuyển, phía sau chậm rãi hiện ra một cái cự đại vô cùng cựu vĩ hồ pháp tướng. Kia cựu vĩ hồ pháp tướng khổng lồ đến cực điểm, chín cái đuôi như là kình thiên trụ lớn, che đậy toàn bộ bầu trời. Một con to lớn móng vuốt càng là tản ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Khổng Nhi hung hăng đánh ra mà tới. Khổng Nhi sắc mặt đại biến, hắn liều mạng muốn thi triển thân pháp hướng về sau nhanh lùi lại tránh né. Nhưng mà, tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hai người đều đã khôi phục thực lực sai biệt trong nháy mắt bị kéo ra. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc vang lên ầm ầm, Khổng Nhi trong tay nắm chắc thước tại cửu vĩ hồ pháp tướng kia hủy thiên diệt địa một chảo phía dưới ứng thanh đứt gãy. Ngay sau đó, kia to lớn móng đuốt không trở ngại chút nào địa rơi ầm ầm hắn thân thể bên trên. Phanh, một tiếng vang trầm, Khổng Nhi thân thể tựa như một viên bị bắn ra đi đạn tháo, cấp tốc bay ngược mà ra. Những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít. Thân thể của hắn hung hăng nhập vào mặt đất, tóe lên đầy trời bụi đất, tạo thành một cái thật sâu hố to. Trung quanh đại địa run rẩy kịch liệt, thân thể của hắn cơ hồ bị đập thành bùn não. Phúc. Khổng Nhi phun ra một ngụm lao huyết, hắn nghĩ tới mình sẽ bại, nhưng là hắn sợ dĩ dám ra tay với Tô Dung Nhã, là bởi vì hai người đều là độ kiếp cảnh đại viên mãn, mình cho dù bại cũng có thể trốn. Cho dù là trở lại thượng giới, hắn chỉ cần mai danh nhận tích, Tô Dung Nhã muốn tìm được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là Lý Vân Thăng thần cấp tụ linh trận trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn, đối mặt mất đi thế giới chi linh áp chế Tô Dung Nhã, hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Vụt, có một kiếm đi về đông, trong nháy mắt đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Trạng thái trọng thương dưới, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản một kiếm này năng lực đều không có. Nhìn trước mắt xích đế kiếm, hắn không khỏi có chút hối hận, nếu như không ham thanh này đế khí, nếu như không đối Lý Vân Thăng xuất thủ, hắn có lẽ cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Nhưng mà, hiện tại hết thảy đều đã chậm. Rất nhanh, một trương tuấn giật gương mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lý Vân Thăng cầm trong tay vạn hồn thiên, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua trên mặt đất hơi thở mong manh Khổng Nhi. Làm quỷ cũng sẽ không buông tha ta, ta thành toàn ngươi. Nói, trong cơ thể hắn linh lực tràn vào vạn hồn thiên, cờ mặt rơi vào Khổng Nhi trên thân, đem hắn mặt che khuất. Sau một khắc, Khổng Nhi thân thể khoảng cách rung động, phát ra tiếng kêu thê thảm. Chương 203, tiên cấp tụ linh. Chương 203, tiên cấp tụ linh. Khổng Nhi thần hồn thật giống như bị xé rách, bởi vì hắn còn không có triệt để tắt thở, vạn hồn thiên liền đem thần hồn của hắn cưỡng ép rút ra thân thể. Rất nhanh, thân thể của hắn đình chỉ run, triệt để đã mất đi sinh cơ. Lý Vân Thăng thỏa mãn đem vạn hồn phiên cầm lên, nhiều một đạo thánh nhân tàn hồn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vạn hồn phiên lực lượng trở nên mạnh hơn. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời thần cấp tụ linh trận dần dần tiêu tán. Thần cấp tụ linh trận tiêu hao tinh thần lực sát thực quá lớn, cho dù là hắn cũng khó có thể duy trì thời gian quá dài. Theo thần cấp tụ linh trận biến mất, linh khí bốn phía trở nên càng ngày càng mỏng manh. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Trải nghiệm quá cứng vừa kia linh khí nồng nặc đám người, giờ phút này trên mặt đều là một bộ thất vọng mất mát chi sắc. Ta đột phá, chỉ một lát sau công phu, bù đắp được mấy tháng khổ tu. Nếu như có thể một mực tại thần cấp tụ linh trận bên trong tu luyện, thật là tốt biết bao à. Nghe nói Lý Vân Thăng trong phủ có một tòa tiên cấp tụ linh trận, ngươi nếu là gả vào Lý phủ là được rồi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý nghe chung quanh tiếng nghị luận, Nạp Lan Vận càng thêm kiên định gả cho Lý Vân Thăng quyết tâm. Nàng vốn cho rằng trong tay đối phương món kia tiên khí chính là quý giá nhất đồ vật, không nghĩ tới quý giá nhất vừa vặn là Lý Vân Thăng bản nhân. Nếu như có thể để cho đối phương cho nàng chuyên môn bố trí một tòa thần cấp tụ linh trận, vậy mình con đường tu hành liền thông suốt. Lý Vân Thăng coi như lấy vợ lại như thế nào, một cái nho nhỏ thanh sơn trấn bất quá đều là chút hương dạ thôn cô thôi. Chỉ cần nàng hơi xuất thủ, nhất định có thể đem Lý Vân Thăng nhẹ nhõm nắm. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng lập tức bước nhanh đi hướng Lý Vân Thăng. "Lý công tử, tiêu diệt đều là bởi vì ta mới khiêu chiến ngươi, hắn một mực dây dưa ta." Gặp Tô Dung Nhã đi tới, Lý Vân Thăng nhìn cũng chưa từng nhìn Nạp Lan Vận một chút, đưa tay đưa nàng đẩy lên một bên. "Lần này còn muốn đa tạ ngươi xuất thủ." Lần nữa nhìn thấy Lý Vân Thăng, Tô Dung Nhã trong óc không khỏi hồi tưởng lại lúc trước nàng kia một sợi thần niệm cùng Lý Vân Thăng làm chuyện hoang đường. Nàng lần này là chân thân giáng lâm, khoảng cách gần tận mắt dò xét Lý Vân Thăng, nàng không thể không nói người này xác thực cảnh đẹp ý vui. Ngươi vậy mà có thể ngưng tụ thần cấp tụ linh trận, vừa mới náo ra động tĩnh sợ là không nhỏ. Tây cao chịu gió lớn, Lý Vân Thăng nếu là quá mức ngoi đầu lên, rất dễ dàng bị người chú ý tới. Hiện tại Lý Vân Thăng còn quá mức nhỏ yếu, cho dù ở phương thế giới này cơ hồ không có đối thủ, nhưng là đối mặt thượng giới người tới, căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình. Lý Vân Thăng ánh mắt chớp động một chút, hắn tự nhiên minh bạch Tô Dung Nhã lời nói bên trong ý tứ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Kỳ thật hắn còn có một đòn sát thủ, đó chính là trong nạp giới ma nữ Đô Linh. Chỉ bất quá, kia dù sao cũng là ma giới người, nếu như không tất yếu tình huống dưới, hắn không muốn để cho Đô Linh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Gặp hắn một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, Tô Dung Nhã cũng không có quá nhiều nhắc nhở. Theo thần cấp tụ linh trận biến mất, thế giới chi linh áp chế cũng khôi phục, tu vi của nàng lại lần nữa bị áp chế đến độ kiếp cảnh đại viên mãn. Do dự một chút, nàng vẫn là mở miệng nói: "Ngươi có thể đi với ta một chuyến thượng giới." Ừm. Lý Vân Thăng rõ ràng có chút ngoài ý muốn, chỉ bất quá hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh không có nhãn lực tỉnh Nạp Lan Vận. Nữ nhân này vẫn đứng ở một bên, căn bản không biết tránh hiểm nghi. Bị hắn nhìn lướt qua, Nạp Lan Vận trong lòng siết chặt, sau đó có chút lúng túng thấp giọng nói: "Không phải dạy Lý công tử cùng tiên tử ôn chuyện." Nạp Lan Vận sau khi đi, Tô Dung Nhã tiếp tục nói: "Ta nghĩ mời ngươi giúp ta bố trí một tòa tiên cấp tụ linh trận. Đã Lý Vân Thăng có thể ngưng tụ ra thần cấp tụ linh trận, kia bố trí tiên cấp tụ linh trận tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Mặc dù tại thượng giới cũng có trận pháp sư có thể bố trí tiên cấp tụ linh trận, nhưng là nàng nếu là tìm Lý Vân Thăng trỗi trả ra đại giới tất nhiên sẽ càng nhỏ hơn. Lý Vân Thăng chưa từng đi thượng giới, cho nên đối với thượng giới cũng không hiểu rõ. Hắn còn tưởng rằng thượng giới linh khí đầy đủ nồng đậm, căn bản không cần tụ linh trận loại vật này. Thượng giới cũng cần tụ linh trận." Tô Dung Nhã: "Cho dù là đại thiên thế giới, bố trí tụ linh trận về sau cũng có thể để linh khí càng thêm nồng đậm, tương đương với người vì chế tạo một tòa động thiên phúc địa." Nghe vậy, Lý Vân Thăng xem như minh bạch. Cái gọi là thượng giới, ngoại trừ linh khí càng thêm nồng đậm một điểm, không có thế giới chi linh áp chế bên ngoài, kỳ thật cùng hạ giới cũng không có quá lớn khác nhau. Lý Vân Thăng quay đầu nhìn một chút đệ ngũ phù giao, sau đó mở miệng nói: "Có thể, bất quá cần chờ một đoạn thời gian. Trước lúc rời đi, hắn tối thiểu còn có chút sự tình phải xử lý." Nâng đỡ đệ ngũ phù giao leo lên hoàng vị, sau đó thuận lý thành chương đưa nàng cầm xuống. Tiên phẩm Thọ Nguyên Đan đấu giá hội tin tức hắn đã thả ra, hắn muốn luyện chế một viên tiên phẩm Thọ Nguyên Đan. Mặt khác, hắn ra cũng có một đoạn thời gian, sau khi trở về muốn vất vả cần cù trồng trọt, hắn đã hồi lâu không có thu hoạch được hệ thống phần thưởng. Còn có mấy tháng Thiên Thánh Bí Cảnh liền muốn mở ra, hắn cần cùng Tô Thiền cùng một chỗ đem Tinh Hải Thần Hoa tìm tới. Lãnh Thu Nguyệt nói qua, nửa năm sau Phụng Tiên Thánh Địa cùng Trời Tần Thánh Địa sẽ tổ chức luyện dược sư đại hội, hắn còn muốn thay Phụng Tiên Thánh Địa xuất chiến. Tô Dung Nhã cũng không nhất thời vội vã, chỉ là hỏi: "Ngươi muốn cái gì?" "Ngươi?" Lý Vân Thăng vô ý thức nói ra mà ra. "Ta..." Gặp Tô Dung Nhã lông mày có chút nhíu lên, mà Lý Vân Thăng lập tức sửa lời nói: "Ngươi có thể giúp ta tìm kiếm được bố trí thần cấp tụ linh trận vật liệu sao?" Ngươi muốn bố trí thần cấp tụ linh trận?" Tô Dung Nhã cảm giác Lý Vân Thăng nhất định là điên rồi, ngay cả nàng cũng chỉ dám để cho Lý Vân Thăng bố trí tiên cấp tụ linh trận, gia hỏa này vậy mà muốn ở phương thế giới này bố trí thần cấp tụ linh trận. "Ngươi có hiểu hay không làm như vậy sẽ có hậu quả gì?" Nàng hít sâu một hơi, thanh âm trở nên trầm thấp mấy phần. "Nếu để cho thượng giới người biết ngươi có thể bố trí thần cấp tụ linh trận, bọn hắn nhất định sẽ đưa ngươi bắt được thượng giới đi, sau đó bức ngươi bố trí trận pháp, mà lại, ngươi liền không còn có tự do. Bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là gia tộc đều sẽ đem Lý Vân Thăng chiếm làm của riêng, mà không để cho hắn thế lực đúng chạm. Nếu như một cái thế giới xuất hiện hai tòa thần cấp tụ linh trận, tự nhiên sẽ sinh ra cạnh tranh. Đạo lý này Lý Vân Thăng tự nhiên minh bạch, chỉ bất quá đây đối với hắn tới nói là chuyện sớm hay muộn. Người nhà đều ở nơi này, cho nên cùng mình phi thăng, không bằng trực tiếp để này phương thế giới cùng một chỗ phi thăng. Trước không đổi, dù sao nhất thời bán hội vật liệu cũng không dễ dàng như vậy con gót. Nói, Lý Vân Thăng tay lấy ra vật liệu danh sách giao cho Tô Dung Nhã. Nhìn thấy Lý Vân Thăng đưa tới vật liệu danh sách, Tô Dung Nhã khoẹt miệng có chút khẽ nhăn một cái. Hợp lấy ngươi sớm đã có quyết định này. Gặp Lý Vân Thăng tâm ý đã quyết, nàng cũng không tốt lại nói cái gì. Ngay tại nàng dự định quay người rời đi thời khắc, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, ngón trỏ điểm tại Lý Vân Thăng cái trán. Sau một khắc, một đạo linh quang rơi vào Lý Vân Thăng trong thức hải. "Chờ ngươi có thời gian, nhớ kỹ nói cho ta." Tô Dung Nhã bước ra một bước, thân hình biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hết thảy đều kết thúc, Lý Vân Thăng đem ánh mắt lần nữa rơi vào Thác Bạt Thương trên thân. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, Thác Bạt Thương nói qua nhập viện khảo hạch kết thúc về sau, muốn cùng hắn một trận chiến. Nhập viện khảo hạch kết thúc. Thác Bạt Thương làm sao đều không nghĩ tới, phát ra nhiều chuyện như vậy. Gia hỏa này còn nhớ rõ hắn đã nói: "Ngươi, ta không muốn lấy lớn lẫn nhỏ, chờ ngươi đột phá đến luyện hư cảnh lại tới tìm ta một trận chiến đi." Dứt lời, hắn liền quay người trở về xe vua bên trong, không đợi Lý Vân Thăng mở miệng nói chuyện, không trùng xe vua nhanh như chớp không còn hình bóng. Nhìn qua biến mất xe đua, đệ ngũ cảnh lễ cả người đều trợn tròn mắt. Hắn hẹn Thác Bạt Thương một trận chiến, thanh thế đều tạo ra đi, hiện tại gia hỏa này chạy. Sư tôn. Lúc này Tần Xu lực chú ý đều tại Lý Vân Thăng trên thân, căn bản hoàn mỹ lại cố kỵ đệ ngũ cảnh lễ. Huống chi, Thác Bạt Thương đã chạy, nàng cũng không thể đem Thác Bạt Thương ứng kéo trở về, để bọn hắn hai cái lại so một trận đi. Danh tiếng đều bị Lý Vân Thăng cướp đi, đệ ngũ cảnh lễ vô luận lại làm cái gì đều chỉ sẽ biến thành vật làm nền. Có Lý Vân Thăng châu ngọc phía trước, ngươi coi như thắng Thác Bạt Thương, cũng không có tác dụng gì. Đệ ngũ cảnh lễ mặc dù trong lòng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn chính là không cam tâm. Vì cái gì hắn rõ ràng đã trở thành thái tử, thế nhưng là giống như một chút cũng không vui. Lý Vân Thăng hơi ngước mắt, nhìn đệ ngũ cảnh lễ một chút, sau đó mở miệng nói: "Từ nay về sau, thư viện không thánh nhân." Lời này vừa nói ra, đệ ngũ cảnh lễ không khỏi hô hấp trì trệ, lời này rõ ràng là nói cho hắn nghe. Thư viện đời thứ nhất thánh nhân chết rồi, mà hắn chỗ dựa lớn nhất cũng liền không có. Hắn không rõ, Lý Vân Thăng làm sao lại nhận biết thượng giới Hồ Tiên tử, mà lại kia Hồ Tiên tử vẫn là thánh nhân chủ tử. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền cảm giác một trận lòng bực. Có Hồ Tiên tử cái tầng quan hệ này, ngày sau ai còn dám ra tay với Lý Vân Thăng, phi thường là không muốn sống. Đệ ngũ ngạo thiên nhìn một chút trong tay tiên đạo, nguyên bản vui sướng trong lòng cũng tan thành mây khói. Vốn cho là mình có thể duyên thọ trăm năm, đem hoàng vị mặc cho nhi tử. Nhưng là bây giờ Lý Vân Thăng phía sau là Hồ Tiên tử, mặc dù Lý Vân Thăng không có ép buộc hắn lập đệ ngũ phù giao vì thái tử, thế nhưng là hắn còn có thể tự mình làm chủ sao? Lý Vân Thăng cũng không biết đệ ngũ ngạo thiên suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ là nhìn văn miếu trên quảng trường trận pháp một chút. Những trận pháp này vật liệu đều là đồ tốt, trong đó có rất nhiều đều là hắn bố trí thần cấp tụ linh trận có thể sử dụng vật liệu. Ngay tại hắn do dự làm sao đem những vật này chiếm làm của riêng thời điểm, trong thư viện một vị lão giả đột nhiên mở miệng nói: "Thư viện không thể một ngày vô chủ, mời Lý công tử mặc cho thư viện viện trưởng." Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đạt được thư viện tất cả mọi người đồng ý, mời Lý công tử mặc cho thư viện viện trưởng. Ai cũng không đốc, Lý Vân Thăng thế nhưng là có thể bố trí thần cấp tụ linh trận pháp sư. Dù sao thánh nhân đã chết, bọn hắn viện trưởng cũng ở đây Lý Vân Thăng trong tay. Còn không bằng thừa cơ hội này, để Lý Vân Thăng trở thành bọn hắn viện trưởng. Ngày sau, thư viện linh khí còn cần sầu. Mà lại, Lý Vân Thăng hạo nhiên khí rõ như ban ngày. Hắn làm thư viện viện trưởng đương nhiên, ai cũng tìm không ra ma bệnh tới đệ ngũ phù giao không nghĩ tới sự tình sẽ hướng phía cái phương hướng này phát triển. Giờ khắc này, nàng không khỏi có chút hoài nghi đây hết thảy đều là Lý Vân Thăng kế hoạch tốt. Nhớ ngày đó, Phụng Tiên Thánh Địa Thánh Tử muốn cưới nàng, kết quả hắn thay thế vị kia Thánh Tử, thành mới Phụng Tiên Thánh Địa Thánh Tử. Thư viện viện trưởng không ủng hộ nàng, hiện tại Lý Vân Thăng lại thay thế không đức, thành thư viện tân nhiệm viện trưởng. Nàng thật cảm thấy Lý Vân Thăng giống như là tại tiền phương của nàng vượt mọi chông gai, đem tất cả trở ngại đều chặt đứt. Ta phản đối. Gặp thư viện mọi người đều là đồng ý thanh âm. Đệ ngũ cảnh lễ cái thứ nhất đứng ra phản đối. Thậm chí, một bên Tần Xu muốn ngăn cản hắn mở miệng cũng không kịp, đệ ngũ cảnh lễ chỉ vào trên mặt đất Khổng Đức cùng Khổng Nhi thi thể nói: "Viện trưởng cùng thánh nhân thi cốt chưa lạnh, các ngươi vậy mà muốn sát hại bọn hắn hung thủ vì viện trưởng, chẳng lẽ đây chính là thư viện khí tiết sao?" Hắn nhất định phải đứng ra phản đối, một khi để Lý Vân Thăng thành thư viện viện trưởng, thư viện còn có ai sẽ ủng hộ hắn? Lý Vân Thăng giết thư viện thánh nhân tương đương với đem thánh nhân học thuyết cũng cho đẩy ngã. Những người này đem sẽ không ở chống lại nữ tử thánh đế, mà hắn cái này thái tử chi vị sợ là ngồi không vững, đệ ngũ phù giao đã trượt chân một cái thái tử. Vết xe đổ a. Đệ ngũ phủ giao cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Người ta ngươi tỉnh ta nguyện, đến phiên ngươi đến phản đối." Lời này một chỗ, thư viện đại tiên sinh lập tức phụ họa: "Phủ giao công chúa nói rất đúng, đây là ta thư viện sự tình, thái tử không phải phù hợp nhúng tay thư viện sự tình đi. Dù là hiện tại đệ ngũ ngạo tiên còn đứng ở cái này, cũng không có người đem hắn coi ra gì. Lý Vân Thăng phía sau là thượng giới tiên nhân, lại có thể bố trí thần cấp tụ linh trận, so sánh dưới, đệ ngũ ngạo tiên có thể cho bọn hắn mang đến cái gì? Nếu là bọn họ hiện tại nâng đỡ phủ giao công chúa, ngày sau chính là nữ đế tòng lòng chi thần. Ngươi, các ngươi, đệ ngũ cảnh lễ bị đối không phản bắt được, trơ mắt nhìn xem những người này cùng hắn đối nghịch lại bất lực." Nhưng vào lúc này, Lý Vân Thăng mở miệng nói: "Vì thiên hạ học sinh, ta nếu từ chối thì bất kính." Ngay sau đó, hắn liền làm chúng tuyên bố: "Ít ngày nữa, ta sẽ tại thư viện bố trí một tòa tiên cấp tụ linh trận, thư viện học sinh đều có cơ hội tiến vào bên trong tu luyện." Lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Ta nghe nói cũng chỉ có Lý Vân Thăng trong phủ có một tòa tiên cấp tụ linh trận. Ngày sau thư viện học sinh chẳng phải là tu hành tốc độ còn nhanh hơn người khác muốn tốt mấy lần. Viện trưởng Lý Vũ. Lý Vân Thăng ánh mắt rơi vào cái thứ nhất thỉnh cầu hắn làm viện trưởng nam tử trung niên trên thân, mở miệng hỏi: "Người tên là gì, tại thư viện đảm nhiệm chức vụ gì?" Đại tiên sinh lập tức chắc tay: "Tại hạ là thư viện đại tiên sinh, chủ yếu phụ trách giáo sư học sinh học tập trận pháp." Hắn sở dĩ muốn để Lý Vân Thăng trở thành thư viện viện trưởng, cũng là có tư tâm của mình. Bởi vì Lý Vân Thăng một khi trở thành thư viện viện trưởng, hắn sau này liền có sung túc lấy cớ hướng Lý Vân Thăng thỉnh giáo trên trận pháp vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Vân Thăng lại đột nhiên điểm tới hắn. Nhưng mà Lý Vân Thăng không quan tâm người trước mắt có phải hay không có tiểu tâm tư, hắn chỉ vào đại tiên sinh mở miệng nói: "Kể từ hôm nay ngươi chính là thư viện giám viện, ta không tại thư viện thời điểm, hết thảy sự vụ đều giao cho ngươi xử lý." Đại tiên sinh trong lòng vui mừng, cưỡng chế tâm tình kích động, lập tức chắp tay nói: "Tại hạ tất nhiên không phải cô phụ viện trưởng tín nhiệm." Lý Vân Thăng khẽ bước cằm: "Trận pháp này bên trong vật liệu toàn bộ lấy ra, ngày sau ta bố trí tiên cấp tụ linh trận phải dùng, mặt khác nhập viện khảo hạch ngươi một lần nữa an bài." Nói xong, hắn còn không quên quay đầu niệm ai đệ ngũ cảnh lễ dừng lại. Nghe nói Tam hoàng tử cùng Bắc Lương đại hoàng tử hôm nay hẹn một trận chiến, không nghĩ tới bị ta pha trộn. Ngay sau đó, hắn vẫn không quên miệng mai một câu: "Bất quá ta nhìn Tam hoàng tử cũng không thắng được." "Ngươi nói cái gì?" Đệ ngũ cảnh lễ tay vừa nhấc, một cây trường thương xuất hiện trong tay. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, coi như Lý Vân Thăng bước vào hóa thần đến cực điểm cảnh lại như thế nào, hắn chưa chắc sẽ thua. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, bị Tần Xu ngăn lại. Dừng tay. Lúc này, Già Lam Tự Huyền không đội vàng hòa giải nói: "Lý công tử Văn Thải nổi bật, Già Lam Tự ngày mai sẽ cử hành một trận thi hội, mong rằng Lý công tử đến dự." Lý Vân Thăng quay đầu nói: "Ngày mai tại hạ nhất định đi." Cách đó không xa Nạp Lan vẫn nghe được thi hội, đôi mắt lưu chuyển, lập tức cảm giác cơ hội của mình tới. Nàng có thể cảm giác được, Lý Vân Thăng giống như cũng không thích nàng. Bất quá không quan hệ, nàng ngày mai nhất định sẽ làm cho Lý Vân Thăng quỳ mình dưới váy. Trong đám người, Thẩm Chiêu Nghi bởi vì quá kích động mà sắc mặt đỏ lên. Nhập viện khảo hạch ngay từ đầu, nàng liền đến. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay nhập viện khảo hạch biến đổi bất ngờ, để lòng của nàng cũng bất ổn, hiện tại cuối cùng là thoáng an tâm một chút, chỉ bất quá vẫn là khó nén kích động. Tại thánh nhân hiện thân, hoàng đế trang bịa ba hoàng tử vì thái tử thời điểm, lòng của nàng lập tức liền nhấc lên. Nàng đã đem mình bán cho Lý Vân Thăng, nếu như tam hoàng tử thành thái tử, tương lai hoàng đế, kia nàng không phải bạch bán sao? Sau đó Lý Vân Thăng liền lịch chuyển cục diện, mặc dù thái tử chi vị đã định, nhưng là hiện tại Lý Vân Thăng rõ ràng nắm giữ quyền chủ động. Bây giờ Lý Vân Thăng lại trở thành thư viện viện trưởng, bọn hắn Thẩm gia cùng thư viện liên thủ, tất nhiên có thể nâng đỡ đệ ngũ phủ giao ngồi vững vàng long ỷ. Sau một cách giờ, thư viện đại tiên sinh đem trong thư viện tất cả bố trí trận pháp vật liệu đều đưa đến Lý Vân Thăng trong tay, hắn giống như là một cái học sinh, đàng hoàng đứng ở một bên. Tiên cấp tụ linh trận a, hắn đời này đều chưa từng gặp qua trận pháp như thế. Gặp Lý Vân Thăng muốn bày trận, hắn lấy hết dũng khí hỏi: "Viện trưởng, ta có thể tại cái này đứng ngoài quan sát sao?" Trong viện có trận pháp thiên phú học sinh đều có thể đứng ngoài quan sát. Lý Vân Thăng không có chút nào tàng tư ý tứ, muốn bố trí tiên cấp tụ linh trận, trận đồ không phải mấu chốt chính là cường đại thần thức. Cũng không đủ tinh thần lực, liền xem như cho ngươi đế cấp trận đồ cũng bất quá là một tờ giấy lộn. Nghe thấy lời ấy, đại tiên sinh mừng rỡ vội vàng nói: "Viện trưởng." Sau đó, không bao lâu, hơn 10 người thư viện học sinh xuất hiện ở trong viện đám người hành lễ về sau, đàng hoàng đứng ở một bên, chỉ bất quá nhìn Lý Vân Thăng ánh mắt đều là không che giấu được sùng bái. Bọn hắn vốn là am hiểu trận pháp, tất cả nhất là đối Lý Vân Thăng loại này thần cấp trận pháp sư đánh đáy lòng sùng bái mù quáng. Gặp người đến đông đủ, Lý Vân Thăng đem tất cả dùng cho bố trí tiên cấp tụ linh trận tài liệu chân quý toàn bộ bày ra đúng chỗ, thậm chí còn giảng giải trận này yếu điểm. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc bấm pháp quyết. Trong chốc lát, từng đạo thần bí mà huyền diệu phù văn tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe lưu tình, mang theo hào quang chói sáng từ đầu ngón tay của hắn bắn nhanh mà ra. Những phù văn này phá toái hư không, lưu lại từng đạo chói lọi quy tích, sau đó không trở ngại chút nào địa không có vào dưới chân kiên cố bên trong lòng đất. Nương theo lấy Lý Vân Thăng tựa như nước chảy mây trôi động tác, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này lực lượng cường đại phun trào, bắt đầu khẽ run lên. Tại hắn ngay phía trước trên mặt đất, một tòa khí thế bàng bạc tiên cấp tụ linh trận dần dần hiện ra nó hùng vĩ hình dáng. Tòa trận pháp này tản mát ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang óng ánh, giống như một vòng mặt trời mới mọc, chiếu sáng toàn bộ viện lạc. Trận pháp không khí chung quanh bên trong, linh khí giờ phút này giống như là nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt hấp dẫn, như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều cấp tốc hội tụ tới. Bọn chúng đụng vào nhau, giao hòa, tạo thành từng đạo sắc thái lộng lẫy, mỹ luân mỹ hoán vòng xoáy linh khí. Cuối cùng, đông đảo vòng xoáy linh khí trải qua không ngừng mà dung hợp cùng hội tụ, ngưng tụ trở thành một cỗ vô cùng to lớn linh khí dòng lũ. Cỗ này dòng lũ như là cựu thiên chi thượng chút xuống ngân hà, mang theo vô tận năng lượng cùng sinh cơ, lấy bài sơn đảo hải chi thế từ trên trời giáng xuống, liên tục không ngừng địa rót vào tòa kia tiên cấp tụ linh trận ở trong. Trong lúc nhất thời, cả tòa trận pháp đều bị nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất linh khí bao phủ, phản phất trở thành thế giới này hạch tâm chỗ. Theo tiên cấp tụ linh trận tiếp tục càng không ngừng vận chuyển, hấp thu linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Như thế hải lượng linh khí tụ tập một chỗ, dẫn đến không gian chung quanh đều bởi vì không chịu nổi cỗ này áp lực cực lớn mà sinh ra rõ ràng vặn vẹo hiện tượng. Không bao lâu, tiên cấp tụ linh trận bên trong ngưng tụ ra một giọt tiên linh dịch. Rất nhanh, có nhân vọng lấy kia một giọt tiên linh dịch lên tiếng kinh hô. Kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên linh dịch? Nghe nói đại sở một giọt tiên linh dịch vỗ ra 3000 vạn linh thạch giá cao, một giọt này tiên linh dịch được bao nhiêu linh thạch a? Cảm giác của ta mình giống như muốn đột phá. Đại tiên sinh ánh mắt sáng rực nhìn qua trước mắt trận pháp, hắn kích động toàn thân run rẩy, một chữ đều nói không nên lời. Lúc này, tất cả mọi người cảm thụ linh khí bốn phía đang điên cuồng hướng phía thư viện tụ đến. Tại cảm nhận được linh khí bốn phía biến hóa về sau, Lãnh Thu Nguyệt không khỏi cảm khái, trận pháp khổng lồ như vậy vậy mà chỉ dùng không đến sau thời gian uống cạn tuần trà liền bố trí xong. Mà lại, ở trong đó còn bao gồm Lý Vân Thăng dốc lòng cầu học sinh giảng giải trận pháp thời gian. Trận pháp, luyện đan, đầy bụng hạo nhiệt khí, còn có cái gì là người này không hiểu? Hoàng cung đệ ngũ ngạo thiên đã ăn vào viên kia tiên đảo, chỉ bất quá hắn cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Cảm nhận được linh khí bốn phía đang hướng phía thư viện phương hướng hội tụ, hắn đột nhiên đứng dậy nhìn về phía thư viện phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Lưu Ba lập tức không người bẩm báo nói. Xem ra, giống như là Lý Vân Thăng đã thành công bố trí ra tiên cấp tụ linh trận. Nghe vậy, đệ ngũ ngạo thiên thật dài địa thở dài một cái. Trong khả năng giúp đỡ cảnh lễ đều đã rút, còn lại liền xem bản thân hắn. Hắn dư quang lườm Lưu Ba một chút, giống như là hỏi thăm lại giống là đang lẩm bẩm lồ bồ. Trong cả đời này như giống trên băng mỏng. Ngươi nói chấm có thể thuận lợi đem hoàng quyền giao cho đời sau trong tay người sao? Mặc dù tiên đạo duyên thọ, nhưng là vết thương trên người hắn cũng không có khỏi hẳn. Cho nên, dù là duyên thọ trăm năm, hắn cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Hiện tại thế cục đã dần dần thoát ly hắn trưởng khống, hắn cảm giác mình coi như là hữu tâm bất công cảnh lễ, cũng không làm nên chuyện gì. Lưu Ba đôi mắt cụp xuống, không nói gì. Lời này, hắn không có cách nào tiếp a. Hoàng hôn, phủ công chúa đình nghỉ mắt dưới, Lý Vân Thăng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi. Nam Việt có hay không tương đối lớn thợ may trải, tốt nhất là cả nước đều có phần cửa hàng cái chủng loại kia. Đệ ngũ phủ giao điểm một cái. Vân Cẩm Các. Lý Vân Thăng lông mày nhíu lại, hắn làm sao đều không nghĩ tới, mình mấy ngày trước đây lựa chọn nhà kia cửa hàng, lại còn là một dãy nhà cửa hàng. Vân Cẩm Các là ai sản nghiệp?
Vạn Hoa Tông.
Đệ Ngũ Phủ giao cho ra đáp án này, càng làm cho hắn ngoài ý muốn.
Vạn Hoa Tông.
Lý Vân Thăng tự lẩm bẩm, sau đó lộ ra mỉm cười, có ý tứ. Ngay sau đó, hắn đem mình Lương Cẩm kế hoạch lại cùng Đệ Ngũ Phủ giao nói một lần. Nếu như muốn để Lương Cẩm cùng Sa La cùng Vân Tẩm Ti tại Nam Việt mở rộng, không thể rời đi mắt xích thợ may trải. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể đem tay háo háo cùng sườn sáng còn có chỉ đen nhanh chóng mở rộng đến cả nước. Nghe xong hắn kế hoạch, Đệ Ngũ Phủ giao kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Thăng. Giả giao tử đã cơ bản phục khắc ra, ngươi bây giờ lại dùng như thế một kế, Bắc Lương sợ là sẽ phải bị dạy vò dân chúng lầm than. Chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất giảm bất thương vong, cầm xuống Bắc Lương. Lý Vân Thăng đem một viên nho ném vào trong miệng, khổ một khổ bạch tính, đeo danh Lương Hoàng đến đánh. Hôm sau, Già Lam tự, Lý Vân Thăng đi vào thi hội hội trường, không khỏi đánh giá bốn phía. Một đầu thanh tịnh nước chảy, tựa như một đầu xanh biết dây lụa, còn cuốn toàn bộ hội trường. Dòng nước róc rách rung động, trên mặt nước, một cái tinh xảo chén rượu nhẹ nhàng nổi lơ lửng, tựa như một đóa nở rộ thủy liên hoa. Hội trường bốn phía, trưng bày một vòng cổ kính bàn thấp, trên bàn phủ lên tinh mỹ tơ lụa, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Cái bàn ở giữa, điểm xuyết lấy một chút hoa tươi cùng lục thực. Không thể không nói, Già Lam tự thi hội ngược lại là rất lịch sự tao nhã. Lý Vân Thăng trận đánh hôm qua thành danh, hiện tại hắn cơ hồ là toàn bộ Nam Việt công nhận giàu nhất tài hoa người. Cho nên, hắn vừa tiến vào hội trường liền đưa tới chú ý của mọi người. Hắn chính là Lý Vân Thăng, quả nhiên như truyền thuyết như vậy anh tuấn. Hôm qua tại Văn Miếu quảng trường không có nhìn rõ ràng, bây giờ cách tới gần, cảm giác càng đẹp trai hơn. Nhanh, bên cạnh hắn vị trí còn trống không, nhanh đi sang ngồi. Đệ Ngũ Phủ giao còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cho nên không có tới tham kiến thi hội. Lãnh Thu Nguyệt ngồi xuống về sau, Lý Vân Thăng bên phải vị trí liền trở thành ở đây một đám nữ tử trong mắt vùng giao tranh. Nhưng mà, Nạp Lan Vận đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nàng cố ý cùng Lý Vân Thăng một đường đồng hành, liền thoáng lạc hậu Lý Vân Thăng nửa bước. Ngay tại Lý Vân Thăng ngồi xuống về sau, nàng căn bản không cho những người khác cơ hội trực tiếp ngồi ở bên phải hắn. Lúc này, Lý Vân Thăng phát hiện Đệ Ngũ cảnh lễ vậy mà cũng tại. Rất nhanh, thi hội bắt đầu. Chén rượu tại róc rách nước chảy bên trong ung dung lắc lắc, phiêu phiêu đãng đãng, tựa như một chiếc thuyền con thuận dòng nước chậm rãi đi về phía trước. Làm cho người không tưởng tượng được là, nó lại như có linh, trùng hợp ổn ổn đương đương đứng tại Đệ Ngũ cảnh lễ trước mặt. Đệ Ngũ cảnh lễ thấy thế, không khỏi hơi sửng sở, trên mặt lộ ra một vòng rõ ràng vẻ kinh ngạc. Phải biết, hắn đối làm thơ có thể nói là nhất khiếu bất thông, hoàn toàn không am hiểu đạo này. Sở dĩ đến đây là bởi vì hắn sư tôn thích làm việc, cho nên chính mình mới đi theo cùng nhau đến đây. Giờ phút này, đối mặt trước mắt bất thình lình tình trạng, hắn vô ý thức muốn đem rượu trong chén uống hết, nhưng tay vừa mới vươn đi ra, lại đứng tại giữa không trung. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, Lý Vân Thăng đang ngồi ở một bên, mà sư tôn kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt cũng chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Tại dạng này tình hình phía dưới, vô luận như thế nào hắn cũng không thể mất mặt mũi, để cho người ta chế giễu. Ở đây ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung đến trên người hắn, phản phất vô số đạo ánh sáng nóng bỏng mang đem hắn chăm chú vây quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đệ Ngũ cảnh lễ kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi mịn đang lúc đám người cho là hắn sắp từ bỏ thời điểm, hắn dư quang thoáng nhìn một bên cảnh lá rậm rạp đại thụ. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn háng giọng một cái, cất cao giọng nói: "Một mảnh, hai mảnh, ba bốn phiến, năm mảnh, sáu mảnh, bảy tám phiến, chín mảnh, 10 mảnh, 11 phiến, chương 204. Không có nữ nhân nào sẽ dùng trong sạch của mình nói đùa. Chương 204, không có nữ nhân nào sẽ dùng trong sạch của mình nói đùa. Một mảnh, hai mảnh, ba bốn phiến, năm mảnh, sáu mảnh, bảy tám phiến, chín mảnh, 10 mảnh, 11 phiến." Đệ Ngũ cảnh lễ trong miệng nói lẩm bẩm, cau mày, nhưng mà nửa ngày quá khứ, hắn vẫn như cũ làm không ra cuối cùng này một câu. Ngay tại hắn minh tư khổ tưởng thời điểm, đột nhiên, một trận vải vóc xé rách bén nhọn tiếng vang không có dấu hiệu nào truyền vào trong tai. Ngay sau đó, chỉ nghe Nạp Lan Vận phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng như là một con bị hoảng sợ nai con bỗng nhiên đứng lên. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều tại Đệ Ngũ cảnh lễ trên thân, bốn phía yên tĩnh im lặng. Nhưng mà, cái kia đạo váy xé rách thanh âm tựa như là bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Nạp Lan Vận tiếng thét chói tai lộ ra như thế đột ngột cùng chói tai, đến mức mỗi người cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Chỉ gặp Nạp Lan Vận cấp tốc không lưng đi xuống, hai tay chăm chú che mình váy. Nguyên bản phiêu giật như tiên váy áo giờ phút này lại bị xé mở một đạo trường dài lỗ hổng, tựa như một trường giữ tận miệng rộng, vô tình cười nhạo nàng chật vật không chịu nổi. Nạp Lan Vận khắp khuôn mặt là vẻ bực tức, cặp kia đôi mắt đẹp giống như thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hung hăng trừng mắt về phía Lý Vân Thăng. Nàng tấm kia mỹ lệ khuôn mặt bởi vì hoảng sợ cùng phẫn nộ mà trở nên có chút vặn mèo, thân thể mềm mại khẽ run. Cảnh tượng như vậy trong nháy mắt hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người, tầm mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía vị này xảy ra bất ngờ trở thành tiêu điểm nữ tử. Nghe được Nạp Lan Vận tiếng kinh hô, Đệ Ngũ cảnh lễ đầu tiên là trong lòng giật mình, sau đó thật dài điệu thở ra một hơi, căng cứng thần kinh thoáng trầm tĩnh lại. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Vận, lo lắng mà hỏi thăm: "Sư muội, ngươi thế nào?" Nạp Lan Vận kia trong đôi mắt mỹ lệ, nước mắt như là vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà ra. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, nâng lên một con trắng non ngón tay như ngọc, thẳng tắp chỉ hướng Lý Vân Thăng, khóc không thành tiếng: "Hắn xé váy của ta, còn sờ chân của ta." Lời nói này giống như một đạo kinh lôi, trong không khí nổ vang, mọi người tại đây đều là nghẹn họng nhìn chân chối đường đường thư viện viện trưởng. Trong lồng ngực hạo nhiên khí vài vạn năm đến không người có thể đưa ra phải Lý Vân Thăng, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Không nghĩ tới Lý Vân Thăng tốt như vậy nhìn túi ra dưới, vậy mà như thế bẩn thỉu. Có khả năng hay không là nữ tử này cố ý hãm hại Lý Vân Thăng? Nói bậy. Không có nữ nhân nào sẽ dùng trong sạch của mình nói đùa. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Lý Vân Thăng chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như là bị một cái trọng truy hung hăng đánh trúng, đau đớn một hồi đánh tới, cơ hồ nói không ra lời. Bất thình lình nói xấu để hắn kinh ngạc đến không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt Nạp Lan Vận, trong đầu phi tốc hiện lên trước đó phát sinh từng màn chẳng cảnh. Chỉ có hắn rõ ràng, mình từ đầu đến cuối liền ngay cả Nạp Lan Vận mép váy cũng không từng đụng vào qua một chút. Huống hồ lúc ấy khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, đường váy bị xé mở trong nháy mắt đó, hắn bén nhạy đã nhận ra dị dạng. Ngay sau đó, hắn khỏe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn Nạp Lan Vận cặp kia mảnh khảnh tay đang gắt gao nắm lấy váy, sau đó đột nhiên dùng sức kéo một cái. Kia nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại váy lại bị nạnh sinh sinh địa xé mở một cái cự đại lỗ hổng, chiều dài cơ hồ kéo dài đến phần eo. Mà đang lúc Lý Vân Thăng lòng tràn đầy hồ nghi, không rõ Nạp Lan Vận đến tuột cùng vì sao muốn như vậy nổi điên lúc, nữ nhân này lại đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, sau đó đột nhiên đứng người lên, không chút do dự chỉ vào hắn lớn tiếng hú hãm. Nhìn qua mới vừa rồi còn tiểu ỷ hiệp như hoa, ôn nhu động lòng người Nạp Lan Vận, giờ phút này lại tại thoáng qua ở giữa trở nên mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, giận không kềm được. Lý Vân Thăng trừ khiếp sợ ra, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, tốt ca thiếu Nạp Lan Vận một tòa tiểu kim nhân. Nghe thấy lời ấy, đệ ngũ cảnh lễ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hôm qua Lý Vân Thăng ở trước mặt mọi người để hắn mất hết mặt mũi, khẩu khí này một mực giấu ở trong lòng, làm hắn trắng đêm khó ngủ. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn nhất định phải để Lý Vân Thăng cũng nếm thử loại kia mặt mũi mất hết tư vị. Chỉ gặp đệ ngũ cảnh lễ đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lý Vân Thăng, tức giận quát lớn. Lý Vân Thăng, không nghĩ tới ngươi lại là như thế thấp hèn bại hoại. Như thế đức hạnh có tư cách gì làm thư viện viện trưởng? Hắn hoàn toàn không quan tâm Nạp Lan Vận nói tới sự tình đến tột cùng là thật là giả, dù là đây đều là chống rông tạo ra ra hoang ngôn, hắn cũng muốn tất cả biện pháp đem cái này nước bẩn dội trên người Lý Vân Thăng, để hết đường chối cãi. Tại nghiêm nghị chất vấn thời khắc, đệ ngũ cảnh lễ vẫn không quên hướng phía bên cạnh Nạp Lan Vận lặng lẽ nháy mắt. Nạp Lan Vận ngầm hiểu, lúc này không chút do dự hướng phía Tần Xu hai đầu gối quỳ xuống đất, đều xem trọng nặng dập đầu, bi thiết khóc kể lệ. Khẩn cầu tông chủ vì đệ tử làm chủ a. Nhưng mà, ngay tại nàng túi đầu dập đầu một sát na kia ở giữa, mọi người chung quanh đều không từng lưu ý đến, khóe miệng của nàng lại không dễ phát hiện mà có chút giơ lên, toát ra một vòng nụ cười như ý Tần Xu chẳng qua là tới tham gia cái thi hội, thuận tiện còn có thể cùng Lý Vân Thăng rút ngắn một chút quan hệ, nghĩ biện pháp để làm Vạn Hoa Tông bố trí một tòa tụ linh trận. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, chính mình cũng còn không có cùng Lý Vân Thăng đáp lời, vậy mà náo ra một màn như thế. Lãnh Thu Nguyệt khiếp sợ đánh giá Nạp Lan Vận một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: "Người đây rõ ràng chính là Trần Trụi Vũ Hãm." Nói thật, lấy nàng đối Lý Vân Thăng hiểu rõ, quả quyết sẽ không tin tưởng Lý Vân Thăng sẽ làm ra loại sự tình này. Nếu như Lý Vân Thăng thật sự là loại kia đạo đức bại hoại người, như vậy tại bọn hắn Di Vãng trung đụng trong khoảng thời gian này, Lý Vân Thăng có đến không hết tuyệt hảo thời cơ có thể đối nàng mưu đồ làm loạn. Nhưng mà, sự thật lại là Lý Vân Thăng từ đầu đến cuối cũng chưa từng có mảy may vi phạm cử động. Dù là nàng chân trần giẫm tại Lý Vân Thăng trên lưng, cho dù là nàng mặc chỉ đen trước mặt Lý Vân Thăng giẫm nho, Lý Vân Thăng cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm mà thôi. Hôm qua, Lý Vân Thăng trước mặt mọi người thành công ngưng tụ ra thần cấp tụ linh trận, chỉ bằng điểm này, không biết dẫn tới nhiều ít Hoài Xuân thiếu nữ chạy theo như vị, muốn trở thành bên cạnh hắn hồng nhan chi kỷ. Mà lại, ngay tại vừa rồi bước vào hội trường một khắc kia trở đi, Lãnh Thu Nguyệt liền đem chung quanh kia từng đạo nhìn chằm chằm Lý Vân Thăng bên cạnh ghế chống ánh mắt thu hết vào mắt. Lý Vân Thăng không cần như thế. Đương nàng thấy rõ Nạp Lan Vận dung mạo về sau, càng thêm kết luận nàng này là đang nói láo. Nếu là trước mắt vị nữ tử này có được như là vị tiên hồ tiên tử tư dung tuyệt thế, có lẽ nàng còn có thể miễn cưỡng thừa nhận mình tại mỹ mạo phương diện hơi thua một bậc. Nhưng là trước mắt nữ tử này, mập eo nổ cái mông xẹp ngực khoát má đối mặt dạng này, một cái không có chút nào tư sắc có thể nói dong chi tục phấn, Lý Vân Thăng đều có thể động thủ, Lãnh Thu Nguyệt thậm chí cảm thấy đến chẳng bằng đến sờ chân của nàng. Nạp Lan Vận có chút túi đầu, thanh âm thấp đủ cho phảng phất chỉ có phụ cận người mới có thể nghe thấy. Cô nương cùng Lý Vân Thăng quen biết, tự nhiên sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện. Chỉ gặp nàng kia khuôn mặt đẹp đẽ phía trên tràn đầy ủy khuất chi sắc, hốc mắt từng đỏ, một bộ nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương bộ dáng. Thế gian này lại có cái nào nữ tử sẽ lấy chính mình dòng dã 20 năm trong sạch chi thân đi nói xấu hắn ở đâu? Lời này vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt đã dẫn phát đám người chung quanh mãnh liệt cộng minh, đặc biệt là những cái kia ở đây các nữ tử, cả đám đều mặt lộ vẻ vẻ đồng tình, tựa hồ đối với này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Rất nhanh liền có người lên tiếng phụ họa. Đúng vậy a, ai sẽ lấy chính mình trong sạch danh dự làm trò đùa nha? Lý Vân Thăng, ngươi có còn hay không là cái nam nhân a, dám làm không dám nhận sao? Nơi này chính là Già Lam tự, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ta Nam Việt tuyệt đối không cho phép người này làm thư viện viện trưởng. Bên hai truyền đến đám người lòng đầy căm phẫn lên án thanh âm, một mực che mặt dịu rít thút thít Nạp Lan Vận, nụ cười trên mặt lại là càng thêm rõ ràng. Sự tình phát triển chính như nàng đoán kỳ như thế, căn bản không có người sẽ tin tưởng nàng sẽ lấy trong sạch chi thân đến nói xấu Lý Vân Thăng. Cho nên, từ khi nàng cố ý ngồi vào Lý Vân Thăng bên người một khắc kia trở đi, mình liền thắng chắc. Nạp Lan Vận hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục nội tâm cuồng hỉ chi tình. Sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định lại quyết tuyệt. Chỉ gặp nàng tay phải bỗng nhiên rút ra bên hông treo chuôi này hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén đặt ở giữa cổ họng. Đã như vậy, ta chỉ có lấy cái chết để chứng minh trong sạch của mình. Ngay tại Nạp Lan Vận thật muốn mình một kiếm đứt cổ thời điểm, đệ ngũ cảnh lễ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh của nàng, đem nó trường kiếm trong tay chiếm quá khứ. Sư muội, tuyệt đối không nên vì như thế ti tiện người làm chuyện điên rồ, tông chủ nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Xu. Sư tôn, thật chẳng lẽ muốn sư muội tự vận chứng minh trong sạch sao? Hắn biết mình không có cách nào vặn ngã Lý Vân Thăng, dù sao Lý Vân Thăng trong tay nắm giữ một cái độ kiếp cảnh kiếm linh. Nhưng là nhân ngôn đáng sợ, hắn cũng không tin Lý Vân Thăng có thể đem mọi người tại đây đều giết. Tần Xu con mắt nhìn nhìn Lý Vân Thăng, lại nhìn một chút Nạp Lan Vận. Những người này ngươi một lời ta một câu, căn bản cũng không có cho nàng cơ hội nói chuyện. Hiện tại để nàng nói chuyện, nhưng sự tình đã phát triển đến khó mà khống chế trình độ, mà lại đệ ngũ cảnh lễ đã đem nàng gác ở cao hơn xuống không nổi. Mặc dù trong lòng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng nàng cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy đi chất vấn tông môn của mình bên trong đệ tử đi. Bởi như vậy, nàng tông chủ uy tín liền triệt để không có. Nhưng mà, không có chứng cứ xác thực, nàng cũng không có khả năng đem Lý Vân Thăng thế nào. Lui một vài bước, liền xem như có chứng cứ xác thực, nàng lại có thể đem Lý Vân Thăng thế nào? Lý công tử, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Lý Vân Thăng dự cảm nhìn lướt qua mình pháp bảo ống tay áo bên trên bảo thạch, sau đó quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Vận. Hắn toàn thân tản ra khí tức lãnh liệt, thanh âm lạnh như băng chất vấn. Ngươi nói là ta xé váy của ngươi? Chính là ngươi, không phải? Nạp Lan Vận lời nói còn chưa hoàn toàn lối ra, liền im bặt mà dừng. Chỉ nghe ba, một tiếng vang dọn, Lý Vân Thăng nâng tay lên, hung hăng phiến tại Nạp Lan Vận trên mặt. To lớn lực trùng kích khiến cho Nạp Lan Vận thân hình bất ổn, lảo đảo mấy bước sau trùng điệp té ngã trên đất. Nàng một tay che lấy mình kia nóng bỏng làm đau gương mặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được, nhìn chằm chằm Lý Vân Thăng. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng cố nén không để cho rơi xuống. Một bên Phú Thủ Nhi cùng Mẹ Lìn thấy tình cảnh này, đều là lòng đầy căm phẫn. Các nàng song song đứng ra, đứng tại Nạp Lan Vận bên cạnh, đối Lý Vân Thăng nổi giận nói: "Ở trước mặt mọi người còn như vậy vô pháp vô thiên, bí mật còn không biết sẽ làm ra như thế nào phát rồ sự tình đâu. Thật coi thiên hạ này chi lớn, có thể tùy ý ngươi như vậy tùy ý hồ vi sao?" Cứ việc hai người tại trong lời nói cực lực vì Nạp Lan Vận chỗ dựa tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng trên thực tế nhưng không có ai dám chân chính đi ra phía trước, bởi vì các nàng trong lòng đều phi thường rõ ràng, Lý Vân Thăng thế nhưng là thật dám động thủ. Nạp Lan Vận kia nguyên bản như là dương chi ngọc trắng non kiểu nộn gương mặt, giờ phút này đã cao cao địa sưng lên, phản phất quen nát quả táo, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nàng thống khổ phun ra một ngụm máu tươi, kia đỏ thắm chất lỏng trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống nước trên mặt đất, trong đó còn hôn tạp một viên trắng loãng răng hàm, lộ ra phá lệ lột. Thanh danh của ta đã triệt triệt để địa hủy ở trong tay của ngươi, ngươi nhất định phải đối ta phụ trách. Nạp Lan Vận cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, cắn răng nghiến lợi nói. Lý Vân Thăng nghe vậy, không khỏi lông mày nhíu lại. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đối Nạp Lan Vận như thế làm việc cảm thấy hết sức tò mò, không rõ nàng đến tột cùng vì sao muốn làm như vậy. Nhưng mà nghe tới câu này tràn ngập uy hiếp ý vị lời nói lúc, hắn tựa hồ đột nhiên có chút minh bạch cái gì. Làm sao phụ trách? Nạp Lan Vận lúc này cũng đã nhìn ra, đứng ở một bên Tần Xu căn bản không nghĩ, cũng không dám bởi vì nàng mà đi đắc tội Lý Vân Thăng. Cho nên nàng dứt khoát ngay trước rất nhiều người trước mặt, trực tiếp đem sâu trong nội tâm mình mục đích thực sự nói ra. Chỉ gặp nàng bày ra một bộ cố mà làm đáng thương bộ dáng, miệng bên trong tự lẩm bẩm: trong sạch của ta thân thể bây giờ đã bị ngươi chỗ hủy, từ nay về sau chỉ sợ không còn có người dám can đảm cưới ta, đã việc đã đến nước này, trừ phi ngươi nguyện ý cưới ta qua cửa. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lanh khốc vô cùng. Nếu không thể sống chết không lứt. Từ khi hôm qua Lý Vân Thăng coi nàng là chúng đẩy ra thời điểm, trong đầu của nàng liền nghĩ đến kế hoạch này, đối mặt nàng tỉ mỉ bày ra cục, Lý Vân Thăng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cưới nàng. Nếu là cưới nàng, kia Lý Vân Thăng thanh danh cũng sẽ không thụ tổn thất quá lớn, không chỉ có nàng nhất định phải để Lý Vân Thăng bị vạn người phỉ nổ. Chỉ cần có thể gả vào Lý phủ, nàng sau này cũng không cần phát sầu. Vạn Hoa Tông đệ tử, há có thể so ra mà vượt một cái thần cấp trận pháp sư nương tử. Nói không chừng, Vạn Hoa Tông muốn bố trí trận pháp, còn phải cầu đến trên đầu của nàng. Vừa nghĩ tới, đã từng cao cao tại thượng Vạn Hoa Tông tông chủ túi đầu trước nàng, trong lòng của nàng liền không khỏi càng thêm đã thoải mái mấy phần. Lý Vân Thăng cười, lượn quanh như thế một vòng lớn, hắn cuối cùng là biết Nạp Lan Vận muốn làm gì, hợp lấy là muốn chơi hắn. Không nói đến Nạp Lan Vận căn bản không phải hắn thiên mệnh người, liền xem như thiên mệnh người, bộ này đức hạnh hắn cũng sẽ không ra tay. Lui một vạn bước nói, liền xem như Nạp Lan Vận thật dùng loại biện pháp này gả tiến vào Lý phủ, hắn sẽ cho một cái vu hãm nữ nhân của mình sắc mặt tốt. Hắn cam đoan, Nạp Lan Vận sống không quá đêm tân hôn. Chỉ bằng ngươi. Nạp Lan Vận nghe được lời này mỉa mai chi ý, cố ý đem mình kia còn sót lại một nửa mỹ lệ gương mặt hướng Lý Vân Thăng. Ta như thế nào không làm được đạo lữ của ngươi? Thấy thế, Thần Xu thăm dò tình nói, Lý công tử nếu không đưa nàng cưới trở về làm tiếp, dù là làm động phòng nha hoàn cũng được à? Không quản sự tình thật giả, nàng luôn không khả năng vì một cái đệ tử bình thường thực sự một cái thần cấp trận pháp sư trở mặt. Một khi Lý Vân Thăng đem Nạp Lan Vận cưới vào cửa, cứ như vậy, Vạn Hoa Tông cũng coi là cùng Lý phủ nhiều một mối liên hệ. A, Lý Vân Thăng khỏe miệng có chút dương lên, phát ra một tiếng băng lãnh mà tiếng cười khinh miệt. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt Nạp Lan Vận, thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Kỳ thật muốn biết chân tướng sự tình vô cùng đơn giản. Nghe được câu này, Nạp Lan Vận tâm run lên bần bật, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Nàng nhìn xem Lý Vân Thăng tấm kia lạnh nhạt tự nhiên mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc cùng bất an. Nhưng mà, việc đã đến nước này, nàng biết rõ mình đã không có đường lui có thể nói. Lý Vân Thăng hướng về phía trước phóng ra một bước, trong giọng nói càng là để lộ ra một cố làm cho người sợ hãi hàn ý. Nếu như lời ngươi nói hết thảy đều là thật, như vậy ngươi có dám hay không lập xuống thiên đạo lời thề? Lộ bụng. Nghe tới thiên đạo lời thề bốn chữ lúc, Nạp Lan Vận chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị trọng truy hung hăng đánh một chút, trong nháy mắt nắm chặt. Nàng đương nhiên biết rõ lấy thần hồn phát hạ thiên đạo lời thề ý vị như thế nào, nếu như nói láo, chắc chắn dẫn tới đáng sợ lôi kiếp. Nghĩ tới đây, nàng nguyên bản cũng bởi vì chịu một bàn tay mà cao cao nâng lên gương mặt, lúc này trở nên càng thêm vặn vẹo dữ tợn. Nạp Lan Vận mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Thăng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng thực sự không nghĩ ra, mình vì Lý Vân Thăng bỏ ra nhiều như thế, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình danh dự cùng tôn nghiêm, nhưng vì sao Lý Vân Thăng vẫn là đối nàng vô tình như vậy không nghĩa, lại muốn cầu nàng lập xuống thiên đạo lời thề để chứng minh trong sạch của mình? Ta mới là người bị hại, dựa vào cái gì muốn họ lập xuống này thiên đạo lời thề? Nạp Lan Vận điên cuồng mà giận dữ hét, thanh âm trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Lúc này, một bên Phú Thủ Nhi cũng nói giúp vào. Lập thiên đạo lời thề vô cùng có khả năng ảnh hưởng thần hồn cùng đạo tâm, đã ngươi nói ngươi chưa làm qua, ngươi vì cái gì không lập thiên đạo lời thề? Mặc dù biết Phú Thủ Nhi là đang giúp mình nói chuyện, thế nhưng là Nạp Lan Vận vẫn hận không thể ngăn chặn cái này heo đồng đội miệng. Nếu như Lý Vân Thăng thật dựng lên thiên đạo lời thề, sau đó thiên đạo không có bất kỳ cái gì phản ứng, đây chẳng phải là liền chứng minh nàng nói láo? Nàng chỉ có thể cược Lý Vân Thăng không dám lấy thần hồn nói bừa, nếu không, nàng liền bị phơi bày. Lúc này, Thần Xu cũng đã nhìn ra Nạp Lan Vận ngoài mạnh trong yếu. Dù là không biết chuyện đã xảy ra, nàng cũng đoán ra Nạp Lan Vận tất nhiên là nói láo. Mà lại, Nạp Lan Vận muốn gả vào Lý gia, mục đích này tính quá mạnh, rất khó không khiến người ta sinh nghi điểm trọng yếu nhất, nàng luôn cảm thấy Lý Vân Thăng giống như đang nổi lên âm mưu gì. Hiểu lầm, cái này nhất định đều là hiểu lầm, sự tình dừng ở đây đi. Lý Vân Thăng cười, muốn dừng ở đây, nào có dễ dàng như vậy. Đây cũng không phải là hiểu lầm. Hắn mặt không thay đổi giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, cũng cấp tốc rót vào nơi ống tay áo khảm nạm lấy viên kia lấp lánh chói mắt bảo thạch bên trong. Trong chốc lát, một đạo sáng chói hào quang chói sáng từ trong bảo thạch bắn ra mà ra, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời. Ngay sau đó, đạo tia sáng này trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành một cái cự đại vô cùng màn sáng, lặng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung. Đường Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt chạm tới màn ánh sáng kia về sau, nguyên bản bình tĩnh như nước đôi mắt đẹp đột nhiên nhiều hơn một tia khó nói lên lời thần thái. Nàng môi son khẽ mở, nhẹ giọng nhỉ non nói: "Ảnh lưu niệm trận pháp." Mặc dù món kia pháp bảo là nàng tặng, nhưng là nàng đều không biết ống tay áo bảo thạch bên trong, ngoại trừ phòng ngự trận pháp, còn có ảnh lưu niệm trận pháp. Giờ này khắc này, Lãnh Thu Nguyệt ở sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt may mắn. Nếu như không phải khối bảo thạch này ghi chép xuống vừa rồi phát sinh tất cả mọi chuyện trải qua, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ người nước bọn đều đủ để đem Lý Vân Thăng bao phủ hoàn toàn. Dù sao, thế nhân thường thường cũng sẽ không chân chính để ý cái gọi là chân tướng đến cùng như thế nào, bọn hắn sẽ chỉ lựa chọn đi tin tưởng những cái kia phù hợp tự thân ý nguyện cùng tưởng tượng đồ vật thôi. Một bên Nạp Lan Vận đang nghe, ảnh lưu niệm trận pháp, cái này bốn cái dường như sấm sét chữ về sau, cả người trong nháy mắt liền bối rối đến như là kiến bò trên chảo nóng. Cứ việc nàng đối với trận pháp chi đạo cũng không tinh thông, nhưng đã từng nghe nói liên quan tới ảnh lưu niệm trận pháp nghe đồn, nghe nói loại trận pháp này có thể đem nó chung quanh phát sinh hết thảy cảnh tượng hết thảy hoàn chỉnh không thiếu sót địa ghi chép lại. Lúc này Nạp Lan Vận sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt hoảng sợ muôn dạng địa chăm chú nhìn giữa không trung cái kia đạo tản ra tia sáng kỳ dị màn sáng, phảng phất ở trong đó ẩn giấu đi cái gì đáng sợ đến cực điểm quái dị. Nàng kia trắng đoán như tuyết dưới hàm răng ý thức cắn chặt mình kia đôi môi thật mỏng, trong óc càng là giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, nhanh chóng lóe lên vô số cái suy nghĩ. Nếu như chờ một lát màn sáng bên trong thật đưa nàng xé mở mình váy tràng diện không giữ lại chút nào địa chuyển phát ra, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Trước hết phát chế nhân. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Vận bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hướng về phía Lý Vân Thăng điên cuồng mà la lớn: "Ngươi vậy mà chụp lén ta? Chỉ tiếc, hết thảy đều đã chậm." Tiếng nói của nàng vừa dứt, một trận thanh âm trầm thấp liền từ màn sáng bên trong truyền đến. Một mảnh, hai mảnh, ba bốn phiến, năm mảnh, sáu mảnh, bảy tám phiến, chín mảnh, mười mảnh, mười một phiến. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía màn sáng, tất cả mọi người nghe được, kia là đệ ngũ cảnh lễ thanh âm. Chỉ bất quá, màn sáng bên trong không nhìn thấy đệ ngũ cảnh lễ, chỉ có thể nhìn thấy một người, Nạp Lan Vận. Khi nhìn đến màn ánh sáng kia thời điểm, Nạp Lan Vận trong nháy mắt trong lòng siết chặt. Chỉ thấy hết màn bên trong nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí phía bên trái liếc trộm một chút, sau đó chậm rãi duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng địa nhấc lên mình váy. Một giây sau, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Nạp Lan Vận đột nhiên cắn răng một cái, hai tay cùng lúc phát lực, vậy mà ngạnh sinh sinh đem mình váy xé thành hai nửa. Theo váy bị xé nứt ra, lộ ra bên trong trắng đoán như tuyết của lót. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đọc lại, trung quanh lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, màn sáng bên trong liền chuyển ra Nạp Lan Vận tiếng kinh hô. Sau đó phát sinh sự tình, cho dù là không nhìn màn ánh sáng kia, đám người cũng biết. Tình huống như thế nào, lại là nữ nhân kia mình xé nát váy. Ta vừa mới liền nói Lý Vân Thăng tuyệt không có khả năng là người như vậy. Đúng đấy, người ta muốn tìm cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy, ngồi tại hắn một bên khác cô nương kia bao nhiêu xinh đẹp, liền xem như sở chân, cũng sở vị kia à. Nạp Lan Vận rõ ràng là gặp Lý Vân Thăng ngưng tụ ra thần cấp tụ linh trận, cho nên mới muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn gả vào Lý gia. A quá, bàn tính này hạt châu đều băng đến trên mặt ta. Lãnh Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng ngất khí toàn bộ đều phun ra đệ ngũ cảnh lễ sắc mặt âm trầm xuống, ai có thể nghĩ tới Lý Vân Thăng vậy mà lại sớm đem chuyện mới vừa phát sinh ghi lại. Bằng chứng như núi, hiện tại Nạp Lan Vận lại nói cái gì cũng không có. Mà lại, lưỡng cực đảo ngược, hiện tại Lý Vân Thăng ngược lại thành người bị hại, điều này khiến mọi người về sau thấy thế nào bọn hắn Vạn Hoa Tông. Giờ phút này, khó chịu nhất chính là Tần Xu. Nàng nắm chặt nắm đấm, linh lực trong cơ thể tựa hồ không bị khống chế tràn lan mà ra, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Nếu như Nạp Lan Vận nói đều là thật còn chưa tính, nhưng sự thực là nữ nhân này đang nói láo. Không chỉ có đoạn tuyệt nàng muốn cùng Lý Vân Thăng kết giao suy nghĩ, còn đem Vạn Hoa Tông kéo vào vũng bùn. Thụ lớn như thế bị khuất, Lý Vân Thăng sẽ từ bỏ ý đồ. Lúc này, Nạp Lan Vận phảng phất lâm vào điên cuồng chi cảnh, cả người như là một đầu nổi giận sư tử, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nàng hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Lý Vân Thăng, miệng bên trong phát ra cuồng loạn chất vấn. Chẳng lẽ ngươi liền không sai sao? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ba một tiếng băng giòn, Lý Vân Thăng không chút lưu tình lần nữa nâng tay lên, nặng nề mà phiến tại Nạp Lan Vận trên mặt. Một tát này lực đạo cực lớn, đánh cho Nạp Lan Vận đầu bỗng nhiên hướng một bên lật đi. Ta sai cái nào? Nạp Lan Vận bị bất thình lình một bàn tay đánh cho đầu ông tắc hưởng, hai bên gương mặt cấp tốc sưng lên, hiển nhiên giống như cái đầu heo. Bởi vì bộ mặt sưng mù, dẫn đến nàng lúc nói chuyện thanh âm mơ hồ không rõ, phản phất trong miệng lấp một đoàn bông giống như. Nhưng mà, Nạp Lan Vận cũng không như vậy bỏ qua, nàng vẫn như cũ ngoan cường quát. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi vì sao không chịu cưới ta? Một bên Lanh Thu Nguyệt nghe nói như thế về sau, không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trên đời này vì sao lại có như thế mặt dày vô sỉ người? Lời như thế, nữ nhân này lại có thể đường hoàng nói ra được. Tần Xu thật sâu thở dài một tiếng, sau đó có chút không lời, hướng phía Lý Vân Thăng doanh doanh thi cái lễ. Ta Vạn Hoa Tông quản giáo đệ tử bất lực, khiến như thế thất lễ mạo phạm Lý công tử, mong rằng Lý công tử đại nhân đại lượng, chớ có cùng nàng so đo. Nói xong, Tần Xu xoay đầu lại, hung hăng trừng Nạp Lan Vận một chút, đồng thời một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem Nạp Lan Vận bao phủ trong đó. Còn không tranh thủ thời gian cho Lý công tử dập đầu bồi tội. Theo Tần Xu cái này âm thanh quát chói tai vang lên, kia cỗ uy áp đột nhiên tăng cường mấy lần, giống như một tòa nặng nghề đại sơn đặt ở Nạp Lan Vận trên thân. Bình một tiếng, Nạp Lan Vận rốt cuộc không chịu nổi cái này áp lực lớn, hai đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được quỳ xuống trước Lý Vân Thăng trước mặt. Nạp Lan Vận giờ phút này đã sớm đem mình mặt mũi quên sạch sành sanh, đối với nàng tới nói, Tần Xu coi như có thể làm cho nàng uốn gối quỳ xuống đất, nhưng mơ tưởng để nàng cúi đầu nhận sai. Chỉ gặp nàng trợn mắt tròn xoe, khàn giọng quát: "Ta không có sai, sai là kia Lý Vân Thăng, sai là thế giới này." Nghe nói như thế, Tần Xu lập tức lên cơn giận dữ, khẽ kêu một tiếng: "Thứ không biết chết sống." Ngay sau đó, nàng đột nhiên nâng lên ngọc thủ, hướng về Nạp Lan Vận cách không hung hăng vô xuống. Chỉ cần diệt trừ cái này thật quá ngu xuẩn ra hỏa, cũng coi như đối Lý Vân Thăng có chỗ giao phó. Nếu không, thật không biết cái tai họa này sẽ cho tông môn đưa tới như thế nào tai họa. Trong chốc lát, Nạp Lan Vận chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm vô hình khí lãng từ trên đỉnh đầu phương gào thét mà tới, giống như một tòa núi cao hướng nàng nghiền ép mà tới. Thân thể của nàng không tự chủ được nằm sấp dưới đất, áp lực nặng nề làm nàng không thở nổi, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đè ép thành một cái bánh thịt. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một trận ong ong vang lên truyền đến. Sau một khắc, tám thanh thần kiếm chống giống xuất hiện tại Nạp Lan Vận quanh người, vững vàng chống đỡ Tần Xu cái kia uy lực kinh người cách không một trường. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Lý Vân Thăng lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc, nhiều hứng thú nhìn về phía Tần Xu nói: "Thần tông chủ đây là dự định giết người diệt khẩu sao?" Hắn dừng một chút, lại nói tiếp: "Trước mặt mọi người nói xấu, nhưng tuyệt không phải vô cùng đơn giản nói lời xin lỗi, giết một người liền có thể xong việc." Tần Xu nghe vậy, không khỏi hít hầu có chút nhấp nhô, trong lòng lướt qua một vẻ bối rối cùng thần trương. Nhưng nàng dù sao thân là một tông chi chủ, rất nhanh liền cố tự chấn định xuống đến, mở miệng hỏi: "Lý công tử muốn như thế nào?" Lý Vân Thăng nhẹ giọng phun ra bốn chữ: "Chịu nhận lỗi." Nghe vậy, Tần Xu trong lòng âm thầm thở dài một hơi. "Ta thay nàng hướng Lý công tử xin lỗi." Lý Vân Thăng khẽ bước cằm, trên mặt mang nụ cười ấm áp, thoạt nhìn như là rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Như là đã nói xin lỗi, vậy kế tiếp chính là nhận lỗi sự tình. Tần Xu nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức liền cấp tốc lấy lại tinh thần, hỏi vội: "Không biết Lý công tử muốn như thế nào nhận lỗi?" Chỉ gặp Lý Vân Thăng chậm rãi duỗi ra một ngón tay, Phong Khinh Vân đạm địa phun ra bảy chữ: "1000 vạn thượng phẩm linh thạch." Nghe được, 1000 vạn, cái số này lúc, Tần Xu trong lòng đống nhiên một nắm chặt, chỉ cảm thấy một trận đau lòng đánh tới. Nàng biết rõ hôm nay nếu không xuất huyết nhiều một phen, chỉ sợ việc này khó mà từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, đương nàng nghe rõ theo sát phía sau, thượng phẩm linh thạch, bốn chữ về sau, cả người đều ngây dại, phản phất bị một đạo kinh lôi bổ trúng. Phải biết, nếu như chỉ là 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, khẽ cắn môi nàng có lẽ còn có thể miễn cưỡng góp được đi ra. Nhưng 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, đây quả thực là một cái thiên văn số tự. 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Tần Xu sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trên trán thậm chí ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra. Nhưng nàng vẫn là cố nén lửa giận trong lòng, tận lực để cho mình thanh âm giữ vững bình tĩnh. "Lý công tử, ta Vạn Hoa Tông mặc dù là ẩn thế tiên môn, có thể coi là đúng không tông môn đấu giá, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch." Lý Vân Thăng nhẹ gật đầu. "Vậy liền đem Vạn Hoa Tông bán đi."